À, mình niệm Phật trước đi ha.
Dạ.
À, mình tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca giờ phỏng vấn.
Phỏng vấn.
Có một câu chuyện vui như thế này. Bữa đó ngồi nói chuyện cùng với một số tín đồ, thì nhà sư đó họ mới đưa ra cái câu hỏi: ai là người sợ vợ nhất? Thì mọi người thanh niên ở trong đó thì họ cứ nói qua nhiều cái vấn đề, thì cuối cùng nhà sư mới nói tôi là người sợ vợ nhất. Thì mới ngạc nhiên, à, ủa sao thầy tu sao thầy có vợ? Thế bởi tôi sợ vợ quá tôi mới đi tu. Sợ có vợ nên đi tu. Nói đến một cái nhân duyên của cái con người. Thực tình thì mỗi người đều có một cái nhân duyên nó khác nhau và có một cái nhận định trong cuộc sống. Cho nên tại bạn thấy có nhiều Phật tử đó họ không có đi tu nhưng mà họ vẫn sống bằng cái chủ nghĩa độc thân, chứ họ cũng không muốn lập gia đình. Vừa rồi ở viện nó có cái chú đó là đi đến thăm viện đó, gia đình hiền lắm, người mẹ hiền lắm, bốn đứa con ai cũng lập gia đình hết, có chú đó không lập gia đình mà không phải là cái người xấu, việc nhìn vô nó hiền, nhìn vô là thấy thương liền đó, tức là người rất là hiền lành, rất là đạo đức, mà người to con hỏi sao chú không đi tu, nó con muốn lập gia đình. Hỏi sao chú không lập gia đình, nó con muốn lập gia đình. À, sao chú đi tu không? Nó con chưa nghĩ đi tu mà con lại không muốn lập gia đình. Hình như họ thấy có cái điều gì đó cho nên họ khiến cho họ muốn lập gia đình. Cho nên thì bạn mới thấy thiệt ra thì trong cuộc sống không phải là cố định lắm. Người ta nói là khi mà mình sinh ra, mình lớn lên, mình phải có cái đời sống vân vân. Nhưng thực ra nó chỉ là cái quan điểm sống thôi. Thì những cái quan điểm đó đó thì nó đúc kết bằng một cái nghiệp. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mới thấy được đó là hiện tại tất cả chúng ta đang sống đây đều là phải do cái nghiệp quả, nghiệp nhân gì trong quá khứ. Cho nên vì vậy mà mình phải quân tập cái việc đời sống của mình, phải quân tập là vậy. Quý vị thấy nhiều khi mình cứ bỏ quên những cái chuyện rất đơn giản. Ở viện có nhiều mấy vị mà xuất gia đó là nói là con xuất gia để giao duyên đời sau được đi xuất gia sớm. Tại bạn nói chưa hẳn. Bởi vì xuất gia mà cái đạo tâm mà nó không mạnh đó, thì cũng trở lại như người bình thường thôi. Bởi vì cái hình thức xuất gia đó là nó sẽ trở thành cát bụi một vài năm nữa. Nhưng mà cái tâm xuất gia mới là cái điều quan trọng. Cho nhiều khi quý vị đang là cư sĩ đây, nhưng nếu mà có hoàn thiện được một cái tâm tu hành tốt thì đời sau là vẫn là người xuất gia theo cái tâm nguyện của mình. Cho nên có nhiều người cũng thắc mắc tại sao mà Tề Mãn phải đi tu rồi vậy. Thì họ không nghĩ được là tại sao mà phải đi tu được. Bây giờ thậm chí mà ăn chay ở đây quý vị ăn chay hết chưa à? Ăn chay được hết chưa à? Có người ăn chay được hết nhưng có người thì vẫn ăn chay kỳ thôi, chứ chưa có ăn chay được trọn vẹn nữa. Mà vô chùa quý vị thấy đơn giản, thực tình cũng không có đơn giản. Vô chùa là cũng phải ít nhất phải 3 giờ sáng thức dậy. Quý vị đây ngủ mấy giờ mới thức dậy à? Ít nhất phải 6 giờ đúng không ạ? 5-6 giờ. Mà 3 giờ sáng thức dậy, 10 giờ ngủ. Từng đêm ngủ 5 tiếng thôi. Rồi nhiều khi ở trong chùa, nhiều khi là chỉ phải có những cái thời khóa tu học không có liên hệ với bên ngoài, và nhất là cái tuổi trẻ nữa thật ra chịu không nổi. Nhưng mà có những cái người họ rất là thích mà ở mãi trong chùa, không có muốn về. Giống như khi Tề Mãn còn nhỏ đó, là khi mà đi vào chùa rồi đó, tự nhiên mình không có muốn về, cứ cho cái chùa là cái nhà của mình. Thì mới thấy là có thể nhiều đời mình đã từng ở chùa và cũng đã từng tu. Rồi nhỏ xíu Tề Mãn qua chùa chứ mà thấy mấy thầy ngồi thiền á, mà lúc có Tề Mãn nhỏ xíu à, bắt chân lên Tề Mãn ngồi thiền á 1 tiếng rưỡi không muốn nhích gì hết. Mấy thầy thương vô lắm, mấy thầy nó cũng ngạc nhiên đó, tại sao mà mình có thể làm được những cái chuyện như vậy. Đó là Tề Mãn cũng có một cái nhóm bạn, cái thấy Tề Mãn cứ đi vô chùa không muốn thắc mắc, hoặc là đặt nhiều cái vấn đề lắm, nhưng tự nhiên mình thích như vậy. Thì cái quan điểm của mình thích như vậy, tức là cái nghiệp của mình đó, cái khuynh hướng của mình là nó như vậy. Giống như trong một cái tư tưởng của mỗi con người thì mỗi người có khuynh hướng. Ví dụ như người thích học bác sĩ, người thích học dược sĩ, người thích, có nhiều người không thích đi học luôn. Đó là cái khuynh hướng nó kết trong cái chủng tử. Còn mình thích đi chùa, thích tu hành vậy đó. Cho nên đó, thật ra thì các bạn thấy thì mình thích đi tu thì tự nhiên mình đi tu. Cái gì đó là thật ra là cái sở thích của mình thôi. Cái gì thích lập gia đình thì lại có chồng, rồi có con. Nhưng mà quý vị coi lại coi cái khuynh hướng mình có lành mạnh hay không. Thật ra do mê lầm cho nên là mình mới lập gia đình, rồi tạo cái sự nghiệp, tạo con. Thì thật ra cái gì mà mình có rồi đó là nó có thêm những cái vướng bận. Cho nên cái nhiều khi suốt cuộc đời của mình có nhiều cái mình hối tiếc. Nhưng mà đến bây giờ quý vị hiểu đạo thật ra cũng không có muộn gì cả. Tất cả chúng ta đều quy hướng về Tam Bảo mà tu hành. Mặc dù là nó cũng trải qua một cái hành trình của cuộc đời, nhưng thật ra quý vị đã hồi đầu trở lại thì nó là bờ trước mặt mà thôi. Nhưng mà nếu giả chăng, nếu mình không biết đạo thì quý vị nghĩ như thế nào? Cho nên là những cái mùa Vu Lan này quý vị hay nghĩ đến cái chuyện mà tứ ân đó, là ân Phật là vậy đó. Mình rất là thương Phật. Tại vì nếu mà không có giáo lý, thật ra thì không biết mình sẽ trôi nổi như thế nào. Bây giờ quý vị ngồi ở trong sòng bài, quý vị đi du lịch chỗ này chỗ kia, rồi khi nhắm mắt rồi theo nghiệp mà đi thôi. Thì trong cái đời sống đó, mình cứ kết tinh những cái là tham sân si, giận hờn và những cái quan khiên, những cái thành kiến đối với mọi người xung quanh. Một ngày qua, 2 ngày qua, 1 tháng, 2 tháng qua, mình cứ kết nhiều cái chủng tử quá. Thì như vậy đó, cái chủng tử nghiệp càng nhiều thì nó càng nặng, nặng thì mình đi đâu à? Thưa, nặng thì đi xuống. Thế vì vậy trong kinh mới nói là do không có hiểu đạo ở trong cái nhà lửa tam giới này mà lăn xăng lộn xộn chạy theo 5 món dục, chết đọa vào trong 3 đường khổ đó, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bởi vì mình cứ kết mà mình chưa từng giải ra, mà cứ kết, cho nên vì vậy mà mình cứ luôn luôn là mình là những chúng sanh rất là chịu khổ. Cho nên nhiều khi quý vị có nhiều người đó là tụng bản kinh cái nước mắt chảy ra. Tự nhiên mình hiểu được Đức Phật cho mình một cái con đường quá sáng đi. Mà lâu nay thì mình lại đi trên con đường mê. Nên vì vậy đó là cái hành trình của mình đó là nó khổ đau vô cùng. Bây giờ mình đã quay đầu trở lại rồi, nước ánh sáng từ quang. Cho nên quý vị thấy đó, mới nói là ánh sáng giác ngộ đó. Thật ra giác ngộ là ánh sáng, mình cứ tưởng là chiếu. Hay là mình thấy là hào quang của Đức Phật là chiếu, là giống như trong phim trưởng là không có. Ánh sáng giác ngộ, ánh sáng của Đức Thế Tôn là nó khác hơn quý vị. Đó là một cái con đường sáng suốt, một cái con đường nó thanh tịnh, một con đường nó thanh cao, mà nó đưa mình từ cái bờ vực của cái mê mà đưa lên cái bờ giác ngộ. Đó chính là cái chỗ mà Đức Thế Tôn Ngài đã cho chúng ta một cái con đường. Và nhiều khi có nhiều người cứ thương Phật, quỳ lễ Phật. Thật ra mình biết đó là cái tượng này là nhiều khi cái tượng đá. Cái tượng này nhiều khi tượng bằng nhựa, nhiều khi bằng tượng bằng xi măng, gỗ. Nhưng mình vẫn cứ lại thôi, cứ thương Phật mà cứ lại thôi. Thật ra nương cái hình bóng này để mình hướng đến đấng từ phụ xưa kia đã để lại truyền trao cho mình một cái kho báu vô tận, để rồi nhờ đó mà chúng ta vươn lên được, sống rất là hạnh phúc, rất là an lành. Cho nên đến bây giờ mà Tề Mãn mới, sau này mình tu hành càng lâu mình mới thấy thật sự cái con đường lựa chọn của mình rất là chính xác. Không có một phút giây nào gọi là hối hận con đường mình đi cả. Khi nào hối hận là tiêu rồi đó. Hoàn toàn. rất là hạnh phúc. Nên có nhiều vị Phật tử hỏi Tại Mạng chứ có khi nào, tại vì cứ nghĩ là một vị tăng trẻ, có những người họ ra đời rồi vậy đó. Giờ có nhiều vị hỏi Tại Mạng là có khi nào thì nghĩ là thầy ra đời hay không. Nhiều người đặt những câu hỏi như thế. Tại Mạng nói Tại Mạng chưa bao giờ từng nghĩ ra đời, mà Tại Mạng cũng chưa bao giờ nghĩ tương lai mình như thế nào, mà chỉ cần biết là hiện tại đây mình sống như thế nào và tu hành như thế nào mới là cái thực sự là cái kết quả cho cái tương lai. Nên mình không nói tương lai. Để nhiều người nói là thầy còn trẻ vậy tương lai sẽ bị vấp ngã rồi đủ thứ hết trơn. Rồi có nhiều người họ nói vậy họ lo xa. Tại Mạng nói tương lai thì mình chưa biết, nhưng hiện tại là tâm đạo như thế nào. Thực ra có nhiều người họ đang tu, nhưng thực ra họ đã ra đời. Có nhiều người ngoài đời mà thực sự họ đang tu. Có nhiều người mang hình thức tu mà tâm họ đã ra đời từ bao giờ rồi. Thì vậy đến một lúc nào đó, đó là tâm và tướng họ nó hòa lẫn với nhau, thì họ cuốn gói đi về đó. Dạ, một loại này xin lễ tạ ơn sư, áo nhà chùa con không giữ nổi. Vậy thôi. Mà quan trọng là cái tâm của mình, quý vị. Hiện tại quý vị coi mình như tâm mình như thế nào thì đó là cái kết quả thực sự. Còn cái tương lai thực ra không có. Cho nên hiện tại mình phải tu thôi, chứ còn mình nói thôi để mai mình tu, mốt mình tu không có được. Cái câu chuyện mà có cái ông bán kẹo kéo á, ông vào trong cái xóm nghèo, ông bán kẹo kéo để cho những cái đứa trẻ nghèo từng lụm từng đồng từng cát thôi. Nhưng mà mấy đứa nhỏ đó thì nó cũng thích ăn, nhưng nhiều khi tiền nó không có, cho nên không dán trên cái thùng kẹo kéo, mới nói là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy đứa nhỏ thấy nó mừng quá, nó canh ngày mai để cho ăn tha hồ. Thì ngày mai chạy ra cái nó đòi ăn phi, ổng nói không, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì cái chữ đó ngày mai coi cho tiền mà. Mà mấy nhỏ cứ ngày này qua ngày khác mà cứ chạy đến thùng kẹo kéo thì cứ hẹn ngày mai. À, ngày mai không bao giờ có đến với mình. Thật ra chỉ có ngày hôm nay mới thực sự là mình làm. Cho nên trong kinh Phật nói những cái lời mà giáo ngôn họ để câu như thế này. Khi sáng ra anh thức dậy, xin cảm ơn đời cho mình một ngày để yêu thương. Tức là khi sáng mình ngủ dậy đó, mình biết mình còn sống một ngày đó, thì thôi mình để cái ngày đó để yêu thương. Chứ còn mình không nói được là mai mốt hay năm kia gì. Nhưng mà mình sống được ngày nay, bây giờ ví dụ bây giờ quý vị chỉ biết được bây giờ mình đang sống thôi. Chúng ta không thể nào biết được chút nữa đâu, đúng không ạ? Không được chút nữa, hay mà đừng nói chi là ngày mai. Thì sao mà quý vị hoạch định được cho cái tương lai? Đúng không ạ? Có nhiều người hoạch định cho đã, nằm cái đùng ra cái không có gì hết. Tương lai nó không bao giờ nó thực sự có. Chỉ sống một trọn một ngày, cho quý vị sống một ngày ý nghĩa, quý vị cảm giác rất là hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ gì cái tương lai cả. Nhiều khi trong cuộc sống quý vị phải có hoạch định đủ kiểu hết, nhưng thật ra có nhiều khi cái hoạch định quá lố của mình, hoạch định rồi để cho mình phải lo lắng và đau khổ vì những hoạch định của mình, thì cái chuyện đó không nên, đúng không ạ? Có nhiều khi nghĩ là mình phải làm cái này làm cái kia, mình phải tạo cái này tạo cái kia, cho nên là không nên. Cho nên làm sao mình chỉ sống thật sự trọn vẹn một ngày, còn các pháp chỉ là tùy duyên thôi. Mà chư tổ hay nói câu nè, Phật sự không hoa đạo tràng thủy nguyệt. Cái câu này thật ra Tại Mạng khắc cốt ghi tâm. Cho nên bảo trơn mà bây giờ là lo cái chuyện mà giấy tờ rồi xây chùa rồi cũng có đủ thứ những cái chuyện vậy, mà Tại Mạng cũng hoàn toàn không có chút lo gì hết. Rồi mình không biết mình còn có ngày mai hay không mà để cho mình làm. Mà thấy là Phật sự chỉ là không hoa đạo tràng thủy nguyệt, cho các pháp chỉ là tùy duyên thôi. Mà cái chữ duyên trong đạo Phật của mình đó là nó rất là quan trọng. Cái chữ duyên đó nhiều khi không biết quý vị có thâm được gọi là vào trong cái tỷ cốt của mình ở cái duyên hay không. Chứ còn mỗi quý vị mà thấm được cái chữ duyên đó, là tự nhiên là quý vị sống rất là nhẹ nhàng. Cái gì nó không phải là tùy theo duyên hết. Đủ duyên đó thì nó còn, hết duyên thì nó mất thôi. Mà cái duyên đủ thì nó tự thành tựu lấy, duyên không đủ càng cưỡng cầu chừng nào càng không thành tựu chừng đấy. Nó như vậy. Cho nhiều khi mình muốn được, nhưng mà thực tình lại cũng không được. Cho nên vì vậy, kể cả cái pháp hành của mình, nhiều khi quý vị muốn cho nó đạt được một cái gì đó trong cái tâm cảm của mình, đó là quý vị cưỡng duyên, chứ không phải tùy theo cái duyên. Cái duyên nó đủ, khi quý vị tu công năng nó đủ, tự nó thành tựu, nó tự tâm. Một các pháp thế gian cũng vậy nữa, trong gia đình cũng vậy. Cái duyên nó vậy, quý vị phải chấp nhận sống trọn vẹn với nó, thì vậy cảm giác rất là hạnh phúc. Thế nên có nhiều người họ nói, họ cứ lo lắng, họ nói là không biết làm sao thầy xây nổi đủ thứ hết trơn. Tại Mạng nói là không có, đâu có lo gì đâu. cái duyên nó đến thì tự nó thành tựu thôi, không cần phải làm gì hết. Có nhiều người họ nói suối đại mãn tổ chức cái này tổ chức cái kia để gây quỷ, nó không cần, cũng chẳng cần tổ chức khóa tu để mà quay quỷ, làm những chuyện không có đúng chánh pháp. Cho nên đại mãn thấy rõ ràng như thế, mình sống cái tùy duyên, tâm mình lành thì cái duyên nó tự nó thuận nó đủ thôi, còn không thì không pháp gì. Tại vì là cái một cái cơ sở vật chất giống như là Phổ Quang hay là Bảo Trơn hay là những cái cơ sở chùa viện cũng vậy, mình phải hiểu được một cái gốc như thế này. Chùa viện có ra là để mang đến sự an lạc cho chúng sanh, chứ không phải chùa viện có ra để nó mang đến sự lo nghĩ và sợ hãi của người Phật tử. Tất cả những việc làm của Phật tử phải từ nơi trái tim, thì như vậy thì họ mới có phước báo được, chứ không phải mà miễn cưỡng mà được. Ví dụ như mình muốn, có những chỗ cứ kêu gọi, mà kêu gọi như vậy là miễn cưỡng mà thành tựu. Miễn cưỡng như thế Phật tử không có phước, mà chính mình bị tổn phước, không đúng với chánh pháp. Đức Phật ngày xưa Ngài đã không có cần bất cứ cái gì cho Ngài cả. Đời sống ngày xưa, kể cả ông cấp cô độc tới cúng nguyên cái tinh xá kỳ viên, ông về ông làm đi rồi tôi đưa chư tăng tới. Ngài mới thỉnh Ngài Xá Lợi Phất xin thầy cho một vị tỳ kheo để mà về chinh phục những người ngoại đạo ở đó. Đức Thế Tôn không nghĩ là đưa Ngài Xá Lợi Phất về tinh xá kỳ viên đó để mà xây chùa, mà Ngài nghĩ rằng đưa Ngài Xá Lợi Phất về tinh xá kỳ viên đó để mà chinh phục ngoại đạo thiết pháp độ sanh. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất về đó đó, ngoại đạo đi đến là kiếm chuyện, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất chinh phục được hết cái này, khiến cho ngoại đạo đều phải phục tùng hết. Và những người họ tin Phật, hiểu Phật, họ trở về đầy ngập hết. Rồi Ngài Xá Lợi Phất và cái người trí tuệ đại chức mà biện luận lỗi lạc, cho nên đó là khiến cho cái xá vệ thời bây giờ rất là hưng thịnh nhờ công đầu của Ngài Xá Lợi Phất. Thế rồi Phật sự tự nhiên mà thành, tinh xá kỳ viên lót vàng hay là lót bạc gì cũng tự thành. Đức Phật và tăng đoàn về đó ở mà không có một chút mong cầu, không có một chút lo lắng gì hết. Bởi vì cái Phật sự đó, người ta cứ nghĩ là chùa là cái Phật sự phải, đó là việc chúng sự đó. Mà cái Phật sự là việc tu và cái việc hoằng pháp. Cho nên đó là cái điều mà mình nhớ trong lòng, thì tự nhiên cái đời sống của mình nó thực sự là nó rất là khỏe quý vị. Cho nên thiệt ra Đại Mãn là rất là khỏe, mặc dù nói là tại sao mà thầy lo nổi rồi đủ thứ, mà Đại Mãn không có lo, nói gì nổi gì không nổi, sống như thế. Bây giờ mình nghĩ không biết ngày mai mình nó còn không nữa. Bây giờ mà quý vị cứ nghĩ đơn giản, ngày mai nếu mà mình không còn nữa thì sao, thì như vậy là quý vị không cần phải lo gì hết. Bây giờ con cái hay là những người con mà mất qua đời cái nữa, mà bây giờ quý vị cứ thương cái người mất, bây giờ quý vị quên đi thương mình, thì ngày mai mình mất như thế nào. Nhân duyên cái nghiệp quả của chúng sanh đó là còn và mất, đó là cái chuyện mà hợp và tan thôi. Cho nên mình cũng không có cần phải bận lòng gì cả, không có cần phải đau khổ gì cả. Đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, tùy duyên mà. Đó là cha mẹ con cái gặp lại đây cũng tùy theo cái duyên. Khi mà hết duyên rồi đó là cha mẹ con cái tự tan rã. Vợ chồng gặp nhau cũng do cái duyên, hết duyên rồi thì tự tan rã. Quý vị sống thuần mà hiểu thấu được cái chữ duyên này đó là tự nhiên là tâm của mình rất là an lành. Còn không thì mình bị rơi vào trong cái ngõ cụt của cái cuộc đời, rồi mình đi tự vận. Mình không hiểu chữ duyên, nhiều người là buồn chán. Quý vị có đang có tự vẫn không à? Tự tử á. Thưa quý vị,
đi vào ngõ cụt với thầy, mình không hiểu cái chữ tự duyên, mình đi vô ngõ cụt.
Tự tử đây là có nhiều dạng lắm, không phải là thắt cổ chết gọi là tự tử. Mà tự tử đây nó có nhiều dạng như thế này. Mình đang làm cho mình chết lần chết mòn, đây là cách tự giết mình đó quý vị. Thấy không ạ? Suốt ngày mình bị những cái nỗi buồn nó gây gắt, nó làm cho tim của mình nó siết chặt thắt con tim của mình, từ buồn nó sanh bệnh, đây là cái gì đang tự tử. Nên mới nói cái chuyện phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh là sao? Bây giờ phải ra mua chim ngoài phóng sanh. Phóng sanh là quý vị cho mình một cái sự sống thực sự, quý vị đừng tự giết mình nữa, đừng có để những tâm buồn thương giận ghét đó mà siết chặt tâm hồn của mình, phải giải thoát ra một cái bể khổ, vượt lên chính mình. Chứ không thôi rồi khi quý vị buồn, quý vị thấy cái gì cũng buồn. Có câu chuyện đó là năm 1975, khi mà đất nước Việt Nam mà nó có cái biến động lớn đó, anh chàng này á, là tài sản của cải vật chất công danh sự nghiệp á, là nó tiêu hết trơn rồi, không còn gì hết. Anh ta buồn lắm, thức thơ thức thiểu đi vô chùa, nhìn lên tượng Phật thấy Phật chắp tay. Anh ta nghĩ là chắc Phật là kêu mình cầu nguyện đi. Anh ta mới nghĩ lại cầu nguyện thì không biết cầu sao đây, mà cầu có được hay không. Anh ta mới thôi đi lang thang vô nhà thờ cầu kinh. Lên thấy Đức Chúa đó, ổng buông hai tay xuống, ổng nói thôi Chúa cũng không có làm gì được, cũng không làm gì được giúp mình. Anh ta đâu có hiểu đạo. Cái tao đi lang thang xuống sông Bạch Đằng á, thấy ông Trần Hưng Đạo chỉ xuống sông á, anh nhảy xuống sông tự tử chết. Tưởng ông Trần Hưng Đạo kêu ông nhảy xuống sông tự tử chết. Cái đi lên trên thiên đàng gặp Thánh Pedro, nó hỏi tại sao anh còn trẻ mà anh đi tự tử vậy. Nói tự vì ông Trần Hưng Đạo là kêu con tự tử, cho nên con nhảy xuống sông con tự tử. Ông Trần Hưng Đạo đang ở thiên đàng đứng bên đó, tao kêu mày đi vượt biên chứ đâu kêu mày đi tự tử. chỉ ra biển á, kêu đi vượt biên, mày chơi vượt biên mày nhớ chết rồi đổi được tao. Thật ra trong cái cuộc sống thì nó cũng như vậy quý vị. Nhiều khi là mình phải tự kiếm cho mình một cái con đường giải thoát thực sự thôi, chứ không có lệ thuộc bất cứ nào hết. Chứ còn nếu không, mình chỉ là cái người mà cô quạnh, và mình sẽ người chết, chết lưng chết mòn theo thời gian. Và đến khi mình 100 tuổi thì quý vị cũng đã chết. Cho nhiều khi mình đang sống mà đã chết rồi. Quý vị bị những cái tâm mà buồn thương giận ghét đó giết quý vị, làm cho đời sống mình không còn ý nghĩa gì cả. Cho nên ngay bây giờ quý vị phải buông được những cái tâm niệm buồn thương đó, buồn thương giận ghét phải buông đi. Quý vị phải sống thực sự lành mạnh. Chính cái sự sống lành mạnh của mình mới có thể giúp được người thân của mình. Sự sống của mình mà không có lành mạnh, mình không có giúp được. Bởi vì đó là một cái tia sáng của nội tâm mới có thể dẫn dắt được người thân. Ví dụ như bây giờ cái người thân là cái người quá cố, người quá cố, nếu mà cái tâm thức họ sáng thì họ đi về cái nẻo sáng, giả chăng tâm thức họ tối thì như vậy phải nhờ ánh sáng tự tâm của mình thắp cho họ lên cái ngọn đèn. Bây giờ họ tối tâm rồi mà mình ở đây trên nhân gian mình buồn thương giận ghét như vậy, thì như vậy đó là quý vị không thể nào thắp được ngọn đèn được. Bởi vì khi mà tâm của mình nó sáng thì mới có cái định hướng thực sự và trợ duyên thực sự cho người ra đi, thắp một ngọn đèn giác ngộ cho người ra đi. Thì như vậy đó là có cái tình, từ cái tình thâm đó mà mình mới có thể chuyển thành cái diệu giác, từ cái chỗ mê mới chuyển thành được cái chỗ ngộ. Đó là do cái tâm của mình. Quý vị biết là cái con chim ó đó, mà nếu mà quý vị mà để vào trong cái lồng đó, mà trên cái lồng mũi vị không có cái nắp ở trên đó, tức nó trống không trên đó, thì nó chịu chết già ở trong đó luôn. Chim ó đó nó không bao giờ mà nó bay được lên hết trơn á. Yeah, cho nên cái người chim ó người ta chỉ làm cái lồng xung quanh thôi, xung quanh nhỏ để nó vô là thôi, là không cần làm cái nóc. Ngộ về quý vị. Còn cái con ông nghệ đó, con ông nghệ mà quý vị bỏ vào trong cái ly á, mà cái ly á, mà nó cái ly thì đâu có cái miệng đúng không ạ, không cần để nắp lại, để trong đó là nó cũng chết già ở trong đó. Nó cứ đi vòng vòng mà đi xuống mà, nó tìm đường nó ra vòng vòng mà nó không bao giờ nghĩ nó đi lên đó. Nó ngộ như vậy đó. Còn cái con chim ó đó là nó muốn bay được á, là phải lấy đà, nó phải chạy. Nó giống như là máy bay vậy đó, nó phải chạy 3 thước rồi nó mới lấy đà, nó mới bay lên được. Là nó bay lên, nó bay mạnh dữ lắm. Còn mà nó không có cái trớn á, là nó không có bay. Nên vì vậy cái con chim ó đó mà quý vị nhốt mà trong phạm vi hẹp quá thì nó không có chạy để mà nó bay lên được. Cho nên đó là nó cứ chịu chết già ở trong đó, nó ngộ như vậy đó. Thì chúng ta đó nhiều thì gẫm lại thì nó cũng có một cái điểm như thế này. Xung quanh mình á có một cái lối thoát, nó vượt lên khỏi tất cả những cái phiền não khổ đau của tất cả chúng ta. Mà mình không có chịu mình vượt lên, mà cứ đi chạy vòng vòng, cứ đâm đầu bên này đâm đầu bên kia, cho nên đó là chày da sức chán. cứ mình cứ đâm ngang không à. Mà khi nào quý vị thấy nhìn lên trên thì quý vị sẽ thấy cao hơn. Thường thường là quý vị sống là quý vị nhìn đâu à? Hết nhìn người này, hết nhìn người kia, hết nhìn hoàn cảnh, hết nhìn sự nghiệp, nhìn đủ thứ hết trên mình quá chừng là phiền não, đúng không ạ? Bây giờ mình không nhìn những cái người xung quanh đó, mình nhìn lên đi thì mình sẽ thấy cao hơn, mình trong xa nhìn rộng hơn, để vậy thì sẽ giải thoát được liền ngay đó. Cho nên mới nói đến là cái mục tiêu của cái người tu là phải vượt khỏi những cái tính thường tình của nhân gian. Tính thường tình của nhân loại là vậy, đừng có câu chấp những cái chuyện nhỏ, những chuyện buồn thương giận ghét, quý vị đừng có để lòng tới. Thì như vậy đó là tâm của quý vị sẽ vượt hơn. Hơn thua phải quấy của thế gian này chỉ là tạm thôi. Cho nên mới nói là thị phi tiếng rụng như hoa sớm, trăng lạnh lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng lặng, chim kêu một tiếng xuân lại về. Là cái thị phi lặng xuống. Rồi danh lợi lòng như băng. Thì lúc này đó là tâm của mình mới trong sáng được. Thật ra những cái mà rất là đơn giản mà nhiều khi mình làm rất là lâu mà nó chưa có thành tựu được, thấy không hả? Những cái chuyện mà thị phi hơn thua phải quấy ở thế gian này nó vô cùng đó. Cho nên mà tệ mãn mấy vị Phật tử nhiều khi người này điện thoại đến phiền não chuyện này, người kia đến điện thoại đến phiền não chuyện kia, cái tệ mãn nghe không? Rồi cái người kia điện lại thì nói xấu người này, tệ mãn cũng người nào đến điện thoại đến tài mạng cũng mà không giải quyết gì hết. Cái hỏi sao thầy không giải quyết, nói đúng thôi đó, mình không biết giải quyết làm sao nữa. Tại vì mình nói thị phi nó là như thế, phải quấy thì cũng một chút thôi. Cho nên là nhiều khi là buổi lễ vừa xong rồi điện đến người này phiền não, này là thầy người phiền não người kia. Nhiều khi cái chuyện đơn giản như là có Phật tử họ xin cái hộp tu go nhà bếp không cho, họ điện lên chùa họ cũng phiền não. Cái hộp tu go thôi à quý vị, cái hộp tu go không mà cũng phiền não, đúng không? Dạ cũng phiền não. Tệ mãn nghe nói rồi trước khi buổi lễ là tệ mãn phải dặn ban nhà bếp mình phải dùng từ bi, quý vị phải dùng nhẫn nhục để mà sao để mà phục vụ ăn uống làm sao cho nó hài hòa được hết. Thì mình đã lo hết trơn rồi, nhưng mà chuyện ngoài lề nó xảy ra cũng ông thầy ba phải vậy mà nó khỏe quý vị. Chứ còn không thì Phật sự lớn quá mình làm sao nổi. Nên là cứ vậy mình thấy mình không có bận tâm đến những cái chuyện đó, cho nó giống như là cho nó rụng như là hoa, nó cứ rụng xuống, cứ nghe cứ bỏ qua, nghe rồi bỏ qua, nghe rồi bỏ qua, không cần xử họ, để họ tự xử. Nhưng mà có một cái dịp nào đó, ví dụ như họp lại đó, mình nói những lời đạo lý của Phật và để tự nhiên họ tự giác ngộ lấy, vậy thôi. Chứ còn bây giờ quý vị mà xử thì nếu mà xử thì bên này phải có bên này, phải có bên kia, phải có đúng sai thiện ác trong đó. Mà đúng sai thiện ác trong đó thì xưa nay nó không có, điều tất cả đều sai hết, đều do cái tâm mê vọng của mình mà nó khiến cho cái cuộc sống của mình nó bị lao đao lận đận, chùa viện cũng không được yên. Thế nhiều khi có những cái chuyện mà buồn mình thấy nó vô lý lắm. Nhiều khi trong chúng trong chùa thì bạn thấy có gì đâu, nhiều khi người này nói dở một câu với người kia cũng gắn vào tâm để mà buồn. Rồi cứ nói người này là nói thích tôi, người kia thích tôi, chuyện buồn rất là đơn giản. Vì đụng cái ngã của mình đó quý vị, đụng cái tự ái của mình. Bây giờ hỏi lại quý vị là mình là cái gì? Cái gì nghĩ coi mình là cái gì? Thật ra cũng chẳng có gì cả, nhưng mình luôn luôn bảo vệ nó, đó mới gọi là cái mê chứ. Làm sao mà quý vị phải vượt khỏi chính mình? Thế nào mà vượt khỏi là sao? Tức mình không thấy cái gì là của mình cả, thì tự nhiên đời sống của mình thì nó sẽ khỏe hơn, nó giảm đi cái khổ đau nhiều lắm. Tiền bạc của cải vật chất danh vọng cái gì đừng nghĩ nó là cái của mình. Tùy duyên mà nó còn, tùy duyên mà nó mất, sống rất là khỏe, mới gọi là cư trừng lạc đạo đó. Quý vị thấy mê và ngộ có chừng chút đó thôi. Nhưng bây giờ bữa nào mình bệnh cái mình cứ buồn lo rầu rĩ, nhức chân nhức tay mình cũng than khóc đau thương đó mà. Thưa quý vị, mình nghĩ tại sao mình phải than khóc đau thương? Bởi vì nó là mình, nó là mình đó. Mình đồng quá với cái chân đó là mình. Nhưng mà bây giờ mà cái chân mà dù là của mình mà nó rời ra, ai mà mang lại cho mình có sợ nữa, đúng không? Cũng phải của mình. Còn máu, còn thịt, còn gân, còn xương, còn lưu chuyển, có 12 đường kinh mạch thì như vậy còn tạm gọi là mình. Nhưng mà nó tắc nghẽn một cái rồi thôi mình còn... Trên có nhiều quý vị Phật tử nói là bây giờ chết đó, là hỏi chết làm sao. Nói chết đó, thì chôn chứ đừng có thiêu. Hỏi sao thiêu nó nóng. Vừa rồi có một Phật tử đó là hỏi thầy bản là con nói với gia đình đó là khi chết rồi ban cho lò thiêu, đừng có lấy cốt về, như vậy đúng không thầy? Gia đình thì sợ. Rồi con biết hỏi ai, hỏi thầy để nói với gia đình. Tụi con muốn làm phiền gia đình thì mang cốt về rồi phải đi rải rồi đủ thứ, còn để trong nhà thì sợ, để ở chùa thì nếu người nhà không lên chùa cũng cô quạnh, mà đi rải thì thầy cũng thấy mất công đó. Cho nên con là để trong di chúc lại là con thiêu xong rồi để luôn, chứ không 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 có mang cốt về được không? Mà người nhà nói thì tự nhiên trong lòng của con cũng cảm giác như là cũng hơi bị tình phiêu, cho nên là không biết phải giải quyết như thế nào đúng. Nhờ thầy có lời chỉ điểm. Thầy mạng mới nói mai mốt thầy mạng chết cũng làm giống như chú vậy đó, khỏi cho ông ăn về. Ông mừng quá, ông nghĩ có người đồng minh. Thầy bạn nói khi thầy bạn chết, nếu thiêu không có xá lợi thì cứ để luôn, đừng có lấy về. Có xá lợi thì mang mấy hộp xá lợi đó về thờ thôi. Còn không có là biết là tu không có kết quả, bỏ luôn. Ổng mừng quá, ổng nói cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Mốt hôm qua thăm thầy. Vậy có người đồng minh nó mừng. Vậy nó khỏe, thì không có gì hết. Mình không phải là thánh thần gì, nhưng mà mình nhận phải biết những cái nào đúng, cái nào không đúng. Tu dở là phải chịu thôi.
Yeah. Thầy nói vấn đề xá lợi mà lãi coi với biển á, thì theo cái phong tục người Việt Nam á, nếu mà người chết ở dưới sông dưới biển á, là không có đầu thai. Còn tại sao mà mình thiêu mà mình đem ra biển mình rắc không?
Thường thường mà quý vị hay nói phong tục Việt Nam mà chết dưới sông dưới biển không có đầu thai đó. Sao cô biết? Chắc có kiếp nào đó kinh nghiệm sao?
Không, tại vì thấy có cái làm
phép
đồ siêu á, rước mấy cái linh hồn ở biển về mới thầy ra ngoài biển tụng á.
Thầy giác hạnh rồi đó, hay nói mấy cái chuyện mà thần bí rồi đó ha. Thưa quý vị, đó là thật ra chết sông chết biển đó là có cả hai trường hợp chết. Một trường hợp chết là do chết quan chết ức á, thì không có đầu thai. Thì đừng có nói gì chết sông chết biển mà chết trên bờ mà do quan ức cũng không đầu thai được. Dạ. Cho nên mình không nói cố định là chết sông chết biển. Nhưng mà nếu mà những cái người mà cái nghiệp họ đến rồi, họ không phải bị quan ức mà họ chết sông chết biển vẫn đi đầu thai như thường. Tại vì mình không có tin theo cái truyền thống của Việt Nam, hay tin theo cái truyền thống của người nào, kể cả ông thầy nào cả, mà tin theo lời của Phật dạy. Tới khi mà cái mạng căn mà nó hết mà thì theo duyên nghiệp đó mà đi thọ sanh thôi. Như trường hợp bị gọi là những cái chuyện mà bị quan ức mà chết, hay gọi là chết nhưng mà họ có những cái điều mà họ chưa giải quyết được trong cái cuộc sống, thì như vậy họ còn lẫn quẩn, đây gọi là không đầu thai. Cho nên người ta nói là ma da đó, nó kéo đó. Nhưng mà còn nếu mà nói cái người mà đã thiêu tức là họ chết một cách nó bình thường, thì khi thiêu ra thành tro, mà thành tro rồi thì rải xuống là cũng không có dính dáng gì hết. Bởi vì thật ra bây giờ là quý vị còn mang cái thân này á, là quý vị thấy nó là mình, khi mà chết cái là thấy là nó không có gì mình, đừng nói chi mà thiêu thành tro rồi, cát bụi mà, thì lúc đó đó mình nó là một cái gì nó khác hơn. Trên thiền sư vô căn mà cái lúc mà ông nhập giờ vô trong việc tận định á, ông tu theo thiền, thiền mà thiền nguyên thủy đó, ông vô được việc tận định luôn, thì người trong chùa không biết về khả năng tu của thầy đó, cho nên nó là thấy là chết ngắt. Tại vì khi mà vô việc tận định là không còn hơi thở nữa, tưởng là thầy ngồi rồi tịch luôn đó, mà thật ra đâu có tịch đâu, ổng vô việc tận định mà đâu còn hơi thở, cái mang ổng đi thiêu đốt ổng thành tro luôn. Cái bắt đầu là bởi vì chưa giải thoát luân hồi sanh tử, chưa chứng quả la hán, vô việc tận định, bắt đầu là trong phòng đó là cứ mỗi đêm về thì trong cái phòng của thầy ngồi là có tiếng vi vu trong đó, mà có tiếng rên rỉ nói ta đâu rồi, nghe vậy đó, cứ nghe âm thanh vậy. cho nên là trong chùa là cái phòng đó là không ai dám vô hết, và những cái phòng cận á mấy thầy cũng cuốn gói đi ngủ chỗ khác luôn à. Ở trong, lúc trước còn có mấy thầy ngủ riêng chứ bây giờ không dám ngủ riêng, bây giờ phải ngủ chung giống như quỷ vậy đó. Đêm nào cũng nghe cái tiếng vi vu ở trong cái phòng nó phát ra. Bữa đó thì có một cái người, có một thầy đó là thiền sư đắc đạo đó, là mới đi đến cái chùa đó mới thấy ủa tại sao có một khu mà nó vắng vậy. Sợ mấy thầy mới thuật lại cái câu chuyện đó, nó hơi được rồi. Mấy thầy bây giờ mấy thầy vô dọn cái đó, cái căn phòng đó, tôi tối nay ngủ trong đó. Mấy thầy cũng dám vô dọn nữa. Cho nên là ông thầy đó cùng với mấy thầy mới vô rồi mới dọn, lên ốp hết có một chỗ nằm đó để cho cái vị đó vô. Và mấy thầy kiếm cho tôi một đống lửa để sẵn đó, một cái thau nước và một mớ đất bùn, một cái thau đất bùn để trong đó, để ba cái ao đó. Đêm nay tôi sẽ nói chuyện và với thiền sư vô căn. Thì đêm đó thì lúc đó khi mà trời vừa tối một cái là trong cái phòng đó là phát ra cái tiếng đó. Một cái tiếng rất là đau khổ chứ không phải là hung tợn gì. Tại vì một cái người đang có thân mà bây giờ lại đi tìm thân. Thì lúc đó cái vị thiền sư đó mới nói là bây giờ là ngài, thân của ngài đó là hiện tại giờ ở trong cái đống lửa này. Thân trung ấm mà, cho nên là đâu có sợ lửa, đi vào trong lửa nó cũng không có thân. Mới nói là trong lửa không có thân, nó vậy cái lửa trong về thân ông ở trong cái đất bùn. Thì mới chạy vào trong cái đất bùn thì lại cũng không có thân. Mới đi ra mới nói là cũng tôi cũng không thấy tôi ở đâu cả. Như vậy có chăng là ở trong nước. Lúc đó thiền sư Vô Căn mới đi thẳng vào trong nước, cũng tìm thân cũng thấy. Rồi mới nói là có chăng là thân của ông ở trên hư không. Rồi nó mới bay vào trong hư không, bay một vòng ở trên hư không mà xuống cũng không thấy. Thì lúc đó mới trở lại trong cái phòng đó mới nói là tôi cũng không thấy thân tôi. Tôi cũng chẳng biết tôi ở đâu cả. Bây giờ tôi ở đâu rồi? Thì vị này mới nói là ông đi tìm vào trong đất, nước, gió, lửa mà không thấy thân ông. Như vậy cái ông tìm đó là ai? Cái thân tứ đại, quế trược bây giờ đã thành cho rồi. Tại sao ông không có lấy một cái thân mà tự do, tự tại, cái thân mà có thể đi vào đất, nước, gió, lửa đó mà tự tại đi, mà lại là chạy theo cái thân mà đất, nước, gió, lửa. Ngay sau đó cái giác ngộ. Lâu nay mình cứ nghĩ là cái thân này là mình, nhưng thật ra cái đốt mà đâu phải là mình. Đó là, nhưng mà cái mà mình có thể mà mình đi xuyên qua chỗ này, xuyên qua chỗ kia, biết cái này, biết cái kia mới là cái mình thật sự, mà mình không nhận lấy cái đó. Đó là cái chỗ mà khi mà mình được bất cứ cái gì là mình cho cái đó là mình. Cái này là do cái tâm chấp của mình. Bây giờ quý vị thấy trong cuộc sống của mình luôn. Ngày xưa đó là đây là cái máy thâu. Quý vị đó là nó ở trong tiệm là không phải là của mình. Nhưng mà quý vị mua rồi đó là quý vị cho nó là cái của mình. Thì như vậy khi nói của mình tức là mình và cái này nó đồng hóa. Nhưng mà khi mà ai mà cướp hay giật cái này đó là mình phải tìm cách phải bảo vệ nó. Cho nên quý vị thấy một cái điều nhỏ xíu mà khi mà mình mua một cái bên ngoài về, đầu tiên chưa phải của mình, nhưng bây giờ đã là của mình, ai đụng đến mình chịu không nổi. Thì đừng nói chi khi mà mình mang cái thân này, mượn cái thân này, ai đụng đến mình chịu cũng không nổi. Đó là do tâm chấp trước của chúng ta. Bởi vì từ chấp thân rồi cho nên mới chấp cái của ta, cho nên mới nói là có cái ngã, cho nên mới đưa đến cái ngã sở, là chấp lấy cái của ta. Cho nên vì vậy bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ cái gì mà khiến cho quý vị lo lắng đó? Gia đình sự nghiệp rồi đúng không ạ? Nhưng thật ra cái đó không phải là của mình. Cái thân này không phải là của mình thì đừng nói chỉ là những cái đó. Cho thiền sư vô căn ổng giác ngồi từ đó, và cái căn phòng từ đó về sau không bao giờ có tiếng rên rỉ nữa. Cho nên là quý vị mới thấy được là cái chỗ mà tìm thân, khi mà cái thân nó thành cho rồi là nó không có cái gì là của mình cả. Cho nên mình đừng có sợ là rải sóng rải biển. Và tại bản có cái trên thiền viện Võ Trơn có gọi là có chỗ là rải cốt trên núi đó. Cái gì khỏi sợ rải sông rải biển thì mốt lên núi thầy rải cho. Đừng sợ. Bây giờ quý vị không hỏi đó, tại bạn hỏi quý Phật tử. Quý vị biết tại sao mà Bồ Tát mà khi mà hiện thân ra để độ chúng sanh, ví dụ như mang một cái thân, một cái con người, nhưng mà đến khi mà người ta phát hiện ra được vì đó là Bồ Tát, vì đó liền chốt. Khi mà Bồ Tát hiện thân độ chúng sanh, mà nếu mà chúng sanh phát hiện ra vị đó là Bồ Tát thì vị đó không còn nữa, đã đi chỗ khác. Giống như là ngài Hàng Sơn Thập Đắc là ở cái chùa bên Trung Hoa, thì chỉ là hai đứa trẻ là mồ côi thôi đưa vào chùa. Một người đó thì lụm được từ cái núi Hàng cho gọi là Hàng Sơn, và một cái người đi đường lụm được là Thập Đắc, tức là lụm được vào trẻ đó. Đến khi ngài Phong Can đó, đến khi mà ông quan huyện mà ông nằm mộng thì thấy ngài Phong Can mới nói là trong núi đó có hai vị Bồ Tát hiện thân là Văn Thù và Phổ Hiền đó. Đó là hai cái người mà ở trong cái chùa đó. Thì khi mà ông quan nó đến đó để tìm, cuối cùng tìm ra được đó là ngài Hàng Sơn, ngài Thập Đắc. Đó là đại khái là như vậy. Thì khi mà phát hiện ra ngài Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù với Phổ Hiền đó, là hai người cõng nhau đi mất. Cho nên bây giờ quý vị thấy xung quanh mình đó là có những vị Bồ Tát mình không biết, nhưng mình một rủi một lúc nào quý vị phát hiện đó là Bồ Tát, người đó sẽ đi không còn nữa. Quý vị biết tại sao mà? Ai trả lời được? Dạ, chào cô. Lâu nay thì con niệm Quan Âm hả?
Dạ.
Rồi ánh sáng đó, ánh sáng của A Di Đà hay Quan Âm?
Dạ, không, thì con đọc cuốn sách thì cho nó ánh sáng của Đức A Di Đà.
À.
Khi lâm chung người cứ thấy ánh sáng đỏ chói thì cứ theo ánh sáng đỏ.
À.
Ánh sáng chói, dạ có đúng không?
Dạ, cô cứ ngồi xuống.
Dạ.
Thì Phật tử này thấy câu này để hỏi lại cho quý vị suy nghĩ từ từ để trả lời câu này trước. Thì Phật tử này lâu nay niệm Quan Âm mà nói là nếu mà Phật A Di Đà mà phóng ánh sáng chói tới đó, mà không biết phải Phật A Di Đà không, mà chỉ có ánh sáng chói tới thì mình cứ đi theo thôi. Thì như vậy đó là có đúng hay không đúng? Thì nếu mình nghĩ sao?
À. Ồ.
Đúng rồi, hiểu rồi. Hai câu hỏi khác nhau.
Dạ.
Khác nhau. Thì cô này niệm Phật Quan Âm mà nước mắt chảy hả? Rồi niệm Phật A Di Đà nước mắt chảy không? Niệm Phật Thích Ca nước mắt chảy không? Vậy hả? Tại vì cô thương Phật Quan Âm lắm đúng không? Và cô nghĩ Phật Quan Âm sẽ luôn luôn sẽ độ cho cô đúng không?
Tại vì con đã thờ Đức Quan Âm mấy chục năm rồi.
À. Phải, cái này là bình thường thôi. Giống như là quý vị có một người con, quý vị thương con quá, mỗi lần nhắc đến con quý vị rơi nước mắt đúng không? Một người con mà thương mẹ quá, mỗi lần mà nhắc đến mẹ người con nó rơi nước mắt đúng không ạ? Thương quá rơi nước mắt. Cô rất thương Bồ Tát Quan Thế Âm đúng không? Mỗi lần nhắc Bồ Tát Quan Thế Âm thì cô rơi nước mắt, bình thường thôi. Dạ, không có sao cả. Dạ, bị thương quá cái nước mắt nó chảy ra.
Dạ. Khi nào con niệm nước mắt nó chảy.
À. Thì đúng rồi, tự nhiên khi nhắc tới đó thì thương. Cái người nào thương quá mình nhắc tới đưa nước mắt à. Quý vị ở đây có người nào mà đi thất tình không? Thì nhắc đến những người tình của mình đó tự nhiên nước mắt chảy, đúng không ạ? À? Cái nào mà thương quá là nước mắt chảy, lúc đó là mình ngậm ngùi. Từ bản thấy trong sử nói vậy đó, trong chuyện thấy nói vậy đó. Chứ mình không biết đâu. Dạ thì đó, thì bây giờ mới qua câu đó. Dạ. Dạ. Từ từ để bạn bẻ lái quá. Nhưng mà quý vị đó là thật ra thì trong kinh A Di Đà không có nói điều đó. Chỉ nói khi mà cái người mà tu niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn, khi đó thánh chúng sẽ đến. Không phải là ánh sáng mà thánh chúng đến luôn. Là có tam thánh đến là Phật A Di Đà, Phật Quan Âm và Đại Thế Chí. Mà phải với điều kiện là phải niệm Phật nhất tâm, là lúc đó không được loạn tâm mà phải nhất tâm bất loạn. Còn trong kinh A Di Đà không nói là cái ánh sáng chói đó. Nên cô đọc một cái quyển sách nào đó mà không phải kinh Phật thì đừng nên tin. Ví dụ như một ánh sáng chói, ví dụ bây giờ nhiều khi quý vị đó là cái ánh sáng đó, mình có ánh sáng từ đâu? Nhiều khi ánh sáng của quỷ mị hay là nhiều khi ánh sáng của những cái cảnh giới nào không biết mà nó xuất hiện thì cũng không nên, hay nói cái khác là cũng không có tốt. Nên quý vị đó là mình đừng theo bất cứ một cái năng lực nào hết. Dạ. Chỉ theo từ trái tim của mình. Bởi vì quý vị biết Phật A Di Đà và thánh chúng đến không phải là từ ngoài mà xuất hiện, giống như trong Tây Du Ký là từ cực lạc mà bay từ từ đến đáp xuống đâu quý vị. Từ cái năng lực của Phật và chư Phật chư Bồ Tát á, là xuất hiện đó, là xuất hiện thẳng trong tâm của mình. Cho nên vì vậy đó, Phật này mới là Phật của mình. Chứ còn nếu mà Phật từ ngoài đến đó, là ma nó giả Phật được. Quý vị phải biết là thánh chúng đến như vậy. Nhiều khi người ta, những người họ tu hay theo tịnh độ đó, họ không hiểu. Họ cứ tưởng là giống như là lúc đó Phật A Di Đà bay tới, mình sẽ thấy Phật A Di Đà. Không có. Phật A Di Đà đâu có rảnh mà bay từng người như thế. Mà Ngài, cái năng lực của Ngài đó, cái hào quang chiếu sáng của Ngài là khắp cõi Ta Bà mà. Ngài phân thân của Ngài ra mà ứng hiện trong tâm của mình. Quan Âm và Đại Thế Chí cũng như vậy. Tức là khi mà mình nhắm mắt, mình lâm chung đó, thì tự nhiên trong lòng của mình đó, là nếu mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn đó, là hiện tướng A Di Đà ở trong tâm của mình. Hiện tướng Quan Âm trong tâm của mình. Phát như vậy đó thì mới đủ năng lực đưa mình đi. Quý vị cứ nghĩ là mình cứ theo, cứ tưởng tượng là cái quan niệm thông thường đó, giống như Đức Phật đi, Đức Phật giang tay ra bưng mình đi qua để thế giới cực lạc vân vân. Không có cái chuyện mà giống như là cái chuyện mà kinh trưởng như vậy, hay là dùng cái túi càng khôn là hút mình vô túi càng khôn rồi bưng qua bên kia, không có. Hoàn toàn không có như vậy. Tức là từ trong tâm của mình đó, là tam thánh xuất hiện trong tâm của mình, thì từ tâm mình đó là nó biến tướng, biến một cái tướng, là nghĩa là từ cái tướng mà của phàm phu biến thành cái tướng tịnh độ, thì mình liền ứng vào trong cảnh giới tịnh độ, chứ không có phải là bay dèo theo ánh sáng. Không có, không có ánh sáng nào hết. Cái chữ ánh sáng đây mình phải hiểu là cái ánh sáng giác ngộ. Cho nên mới nói là cái hào quang của Đức Phật mà chiếu khắp cõi Ta Bà và khắp tất cả chúng sanh đó quý vị. Quý vị đừng nghĩ là cái ánh sáng là chiếu, mà đó là cái sự ánh sáng giác ngộ. Khi quý vị niệm Phật rồi đó, là từ trong tâm mình nó phát ra, mới phát ra được một vị Phật, đó là Phật A Di Đà. Thì quý vị niệm Phật đến khi nào nó phát ra trong tâm mình đó, là phát ra một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị niệm Phật đến khi nào phát ra một vị Bồ Tát, là Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì như vậy đó là Phật A Di Đà, tức là Phật Tâm, tức là Phật Pháp Thân. Tự vì khi nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh, đó là Pháp Thân. Mà Pháp Thân đó là Pháp Thân Phật A Di Đà. Rồi từ trong cái Pháp Thân đó đó là phát ra, phát ra được cái lòng từ bi vô lượng, thương tưởng hết tất cả chúng sanh, là bị Bồ Tát Quán Thế Âm ngự trị trong trái tim của mình. Từ đó, từ cái Phật A Di Đà, cái Phật Pháp Thân đó đó, là lúc đó mình có trí huệ, mình thấy tất cả các pháp như thật. Mình không còn mê lầm nữa, mình biết là nhân quả, mình biết rõ hết tất cả những pháp tướng, thì đó là Bồ Tát Đại Thế Chí ngự trị trong tim của mình. Thì như vậy ba tam thánh ở trong lòng của mình, thì đây là quý vị về thế giới cực lạc. Bồ Tát xuất hiện, tam thánh xuất hiện là như vậy đó quý vị. Quý vị đừng có nghĩ là từ xa mà bay tới, vòng vòng tới để mà bưng mình đi. Cho nên là phải kinh nghiệm ở trong lòng của mình, phải khắc ghi. Nếu trong lúc mình nằm mộng, mình nằm mà mình chuẩn bị chết, mình thấy tất cả tướng gì, quý vị đừng bao giờ đi. Chỉ khi nào Phật Bồ Tát tam thánh đã xuất hiện từ trong tim của mình đó, thì quý vị đi là chắc ăn nhất. Yeah. Tại vì bên ngoài đó là cái gì, là nó giả hết, nó đều giả tướng hết. Mà bên ngoài còn gạt được, trong tâm mình mới là không gạt được mình. Phật Tâm mới là không gạt mình. Phật bên ngoài vẫn còn gạt mình. Bây giờ quý vị thấy mỗi buổi sáng quý vị nhìn ở cái hướng ở phương đông, mặt trời lên cũng là ánh sáng đỏ chói. Bây giờ tất cả những đèn màu nó cũng có những ánh sáng của màu đỏ nó xuất hiện. Mình đang ngủ một ai mà chiếu cái đèn đỏ cho mình tự nhiên mình thấy ánh sáng đỏ. Cho nên là tất cả những sự ánh sáng đó mình đừng có tin. Bởi vì những cái tướng đó đó mình dễ bị lầm lẫn. Dạ. Mà cái gì quý vị đó mà có cái tâm hướng ngoại, tức là mất đi bản tâm. Bây giờ mình theo cái ánh sáng đó, tức là quý vị đã mất đi cái gốc tâm của mình rồi. Mà mình đã quên mình, quên mình theo vật đó, tức là mình là mê chứ không phải là giác. Mà đã là mê thì sao qua cực lạc được? Đó hả? Cho nên đó là mình không có theo bất cứ một cái hiện tượng nào hết, mà chỉ theo tam thánh, mà tam thánh nó phải xuất hiện trong trái tim của mình, từ trong tâm của mình. Thì như vậy quý vị mới về thế giới cực lạc được. Thật ra thì mình chuẩn bị là mình phải chuẩn bị từ bây giờ, chứ không phải chờ khi chết mình mới chuẩn bị. Bởi vì cái lúc đó quý vị không làm được gì cả, quý vị đối diện cái tử thần thôi, không làm gì được cả. Bây giờ quý vị ráng tu cho giỏi thì quý vị đủ vốn liếng rồi thì tự nhiên là quý vị tự đi. À, chứ còn đến lúc đó mà quý vị mà nói bây giờ phải chuẩn bị làm sao, chuẩn bị làm sao. Thật ra
em có đọc cái trên cái online đó, tại con có đọc cái online tứ thư Tây Tạng nó nói là chuẩn bị chết, và cái có khi trước khi chết cái xác nó đang nằm mà còn chưa có liệm đó, thì có mấy ông thầy đó tụng kinh 7 ngày 7 đêm. Thì khi cái hướng đi của cái hồn nó đi á, mặc dù không có đi lên đầu thai lên trên khỏi trên thì tái sinh lại hàng người đó, thì con thấy là đi theo thì có những cái gia đình nó chiếu đó ha, theo ấy thì theo mình người đắc hay người quay hay là người đi giàu á, ăn thua cái hướng tụng kinh của mấy người đó với cái hướng của mình, mà cái tâm của mình mà hướng về cái lời kinh đó, mình đồng thai vô mà mình được quyền chọn nữa. Đúng rồi, nhưng mà theo cái hướng tụng kinh của mấy một đám sư tăng Tây Tạng mà tụng cái giống như là cái tâm tiếng phạn á,
thật ra cái điều này á là không phải là không có. Tề Mạn không phản bác bất cứ một cái khuynh hướng nào hết, nhưng mà cái nào đúng chánh pháp thì Tề Mạn nói đúng. Thật ra đó là bây giờ cô nghĩ đến khi cô mất có một đoàn Tây Tạng đến tụng cho cô không, cái điều này điều quan trọng. Vừa rồi á là có một cái Phật tử bên kia, họ Phật tử bên đây điện cho Tề Mạn, nói là bây giờ thầy có quen một cái vị thầy nào ở bên kia Việt Nam hay không để mà đến giúp cho cái người thân. Thì cái người đó theo tà đạo, cái người đó theo tà đạo tạo nhiều cái nghiệp đó. Thì Tề Mạn chỉ cái vị thầy đó, mà đến chùa không có thầy đâu, thầy đó là đức độ dữ lắm mà đến không thấy, thầy đó bận đi công chuyện không có. Cho nên mới thấy là liệu bây giờ mình chết có một đám sư tăng đến tụng cho mình hay không, mới nói là cái duyên nghiệp của cái người mất. Nếu mà cái người mất mà có cái phước báo đã tu hành rồi đó thì mới có cái duyên đó. Nhưng mà nếu mà đã có phước báo tu hành cộng thêm cái duyên đó thì đi về cái đường lành là chắc ăn rồi. Đó mà có nhiều người mất á mà không có một cái bóng thầy cô nào hết, cũng không có một cái đoàn Phật tử nào để mà trợ niệm hết, không có. Có nhiều người chết bờ chết bụi, nhiều khi nó ngộ lắm, cái duyên nghiệp nó không có. Cho bây giờ cái thần thức mà đi nhờ cái sự trợ niệm để mình được đi về cái cảnh giới đó, thực ra cái người mà tự nhiên khi mất mà có một đoàn sư tăng đến mà trợ niệm vậy thì cái người đó cũng tu dữ lắm mới có à. Dạ. Cho nên cô đừng có trong cái đó nha. Dạ.
Cái chùa của Quang có thầy rồi.
Cô Châu email cho thầy mấy chú.
Thầy con chết rồi, mấy thầy học hạ lại tụng có tốt.
Ai con?
Con
có cô mất hả?
Dạ.
Mấy thầy nào?
Họ đang học hạ.
Tốt.
Vậy nó có mau siêu thoát.
Thật ra mình không có tính được cái chuyện là mau siêu thoát hay không được. Cái vấn đề này á, là mình không có chắc chắn. Vừa rồi Tề Mạn đi đám của một cái Phật tử vừa rồi đó là 59 tuổi mà chết mà lại không có biết là bị bệnh gì chết, ngủ đêm đó. Thì trong cái buổi mà Tề Mạn, tại vì cũng có một cái hội A Di Đà họ tới họ tụng để trợ niệm, để đưa về cực lạc chân dân. Nhưng mà Tề Mạn không phải là thầy đám, nhưng mà Tề Mạn mượn cái chỗ mà đi đám đó, họ thỉnh Tề Mạn đó. Tề Mạn tới một cái nghi lễ theo cái kiểu của Tề Mạn, rồi Tề Mạn mượn cái đó thuyết pháp. Thường thường một cái đám tang Tề Mạn thuyết pháp tới 4 thời ạ. À, cái cơ hội đó cho người ta giác ngộ. Cái Tề Mạn sau cái buổi mà nghi lễ đủ thứ rùm beng của những cái bên kia rồi bên tụng, cái Tề Mạn mới nói là Tề Mạn không có tin rằng cái cô này sẽ được sanh về thế giới cực lạc A Di Đà. Từ trong cái hội A Di Đà thì họ đưa về cực lạc, và Tề Mạn cũng không tin rằng cái thần thức của cái cô Phật tử này sẽ lên cõi trời. Thì bạn cũng không tin rằng cái thần thức của cô này sanh lên cõi người, nói hết cho lục đạo luân hồi. Nhưng mà tại bạn tin rằng bởi vì cô làm cái việc thiện, việc lành được, và khi chết được sự trợ duyên như thế này, do cái nghiệp thiện, nghiệp lành đó sẽ sanh về cái cảnh giới tương ưng với tự tâm. Mình phải rất đúng, mình phải nói cho thật là chính xác như vậy. Cũng như thế, thì bạn không quyết định là con của cô được siêu thoát hay không, nhưng mà phải coi lại cái đời sống của con của cô và được cái sự trợ niệm như thế nào. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ cái kết quả con cô sẽ đi. Mà thật ra 38 tuổi mà chết một cách là nó rất là bình thường. Và một cái đời sống mà cũng không đến nỗi nào thì cũng không có sao. Và khi chết trong cái lúc mà cái cần tử nghiệp đó, được cái sự trợ duyên của chư Tăng. Mặc dù là chư Tăng nhiều khi có người thanh tịnh, có người không thanh tịnh, nhưng mà cộng chung lại, ví dụ như là 10 người Tăng, các bạn, một người thanh tịnh, chút thanh tịnh, chút gom lại thì cũng cũng đỡ. Dạ. Trăm mấy thầy lần hả? Dạ. Nhiều quá rồi, dư rồi. Dạ, cho nên là cô cứ yên lòng.
Dạ.
Nhưng thật ra cái quan điểm mà mấy thầy, mấy cô chỉ là một cái phần thôi. Cô mới là cái người quan trọng. Tại vì giữa cô và người con có sự kết nối tình mẫu tử ghê lắm. Cho nên là bữa hồi sáng hôm qua thì bạn có nói là ngày Tăng Tử mà khi mẹ cắn ngón tay đó, thì lúc đó ngày Tăng Tử tim đau đó. Tức là cái kết nối của cái tình mẫu tử nó thiêng liêng dữ lắm. Cho nên hồi nãy thầy mạng mới nói là cô phải giữ tĩnh tâm, cô phải tu hành, cô đừng bao giờ rơi nước mắt, cũng đừng bao giờ buồn. Nhiều khi tối tối ngồi khóc đúng không?
Chồng dữ lắm thầy ơi mà.
Phải không? Ngồi ngồi buồn buồn nhớ thương khóc đúng không? Dạ. Yeah. Không tốt. Thật ra những cái nước mắt, những cái đau khổ đó là xuất phát từ trái tim của người mẹ thương con quá. Cái này là không có sai, vì không, nhưng mà con cái không đúng chánh pháp, Phật không có cho làm. Khi mà bà Visakha mà ôm đứa cháu thương của bà chết á, bà khóc ràn rụa, khi Phật nói một câu là bà không bao giờ bà khóc nữa. Bởi vậy mới nói được cái chuyện là khi mà nước mắt của cô rơi chừng nào thì cho là làm con cô ướt đẫm nhiều chừng đó, kéo chân con của cô không thể nào siêu thoát được.
Dạ.
Cho nên vì vậy đó là cô phải tĩnh tâm để mà lo tu hành. Và cô biết rằng là con của cô chưa từng mất. Tại sao chưa mất? Bởi vì là cái thân này đó là nó không phải là sanh, bởi vì chỉ là do duyên hợp mà có, tạm gọi là sanh. Đến khi nó chết thì nó rã ra, duyên hợp nó rã ra. Thì như vậy đó, tạm gọi là chết mà chưa từng chết. Cô nghĩ con của cô á, là bây giờ á, là có chết hay là không? Đâu có, phải không? Còn một cái thần thức, giống như thiền sư Vô Căn, còn có một cái tâm tự tại giải thoát, mà thầy chưa nhận ra, còn mê thôi. Nhưng mà khi giác rồi thì lại được thoát. Luân hồi sanh tử nhiều đời cũng vậy. Đến khi mình cũng vậy. Đến khi mình chết cũng không có cái gì gọi là mình chết cả. Con của cô đâu chết đâu mà buồn, phải không ạ? Cho nên mới nói là mẹ lúc nào cũng ở trong tim của chúng ta. Dù mẹ còn hay mẹ mất, mẹ cũng lúc nào trong tim của chúng ta. Ngày xưa thì mẹ không có hiểu, mẹ nghĩ tại sao mẹ mất rồi trong tim, chắc có thể lời nói an ủi thôi. Nhưng mà không phải. Mẹ dù còn hay mẹ dù mất, mẹ mãi mãi là theo chúng ta. Mẹ luôn luôn ở trong tim chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ mình chưa từng mất. Và bởi vì sao? Đâu có cái gì chết đâu. Không có gì gọi là chết cả. Con của cô vẫn ở trong tim của cô. Nhưng bởi vì duyên nghiệp của nó đến đó là nó hết rồi, nó đi chỗ khác thôi. Yeah. Thì có chết gì đâu mà buồn. Ngày xưa có một vị tỳ kheo, có vị sa di chứng quả là kháng rồi đó, là chi chứng quả rồi đó, thì tự nhiên phát cười. Vị thầy là Xá Lợi Phất hỏi: này con, sao con cười? Nên con nhớ lại trong cái kiếp quá khứ, hiện tại vẫn còn có 7 bà mẹ mà khóc vì con. Bà, ngài nói ngài sanh ra lần đầu tiên á, mới 4 tuổi ngày chết bà đã khóc. Rồi tái sanh ra cái nhà khác thì cũng có thời gian ngắn cái chết, rồi cũng khóc mà liên tục 7 đời. Từ ngày bị chết yểu cứ sanh ra chết yểu, sanh ra chết yểu à. Mới sanh ra vài năm chết. Cho nên đến cái kiếp này á, tự vì là cái ngài phải chịu như vậy để mà gặp đến cái gặp thời mà còn tại thế, bởi vì do cái sức tu hành đó. Gặp ngài làm đệ tử này Xá Lợi Phất mới 7 tuổi chứng quả La Hán rồi. Nói thầy à, hiện giờ có 7 bà mẹ vẫn thương con và khóc, khóc vì con. Cho nên con khóc mới thấy thế gian này cái nghiệp ái nó nặng quá. Bây giờ thưa cô, bây giờ con của cô, nhưng mà nếu mà nó thuận duyên nó đi, bây giờ nó tái sanh thành một cái đứa bé khác rồi. Và trước cô nó còn có mấy bà mẹ nữa, chứ không phải mình cô. Cho nên cô cứ khóc hoài. Mới thấy vô minh, 7 bà mẹ mà khóc một vị A-la-hán chú tiểu 7 tuổi. Vô lý. Mê là như vậy cô à. Cho nên vì vậy đó là mình phải tĩnh tâm lại, thấy không có gì mất cả. Thế gian này không có gì mất cả, chỉ biến từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Cái gì học bên cái vật lý học đó, dạ, vật thể nó thay đổi, không có cái gì gọi là mất cả. Biến từ dạng này sang dạng khác, giống như nước mà bốc hơi lên rồi thành nước, rồi đủ thứ những cái dạng khác, rồi vào cây vào cối để sản xuất, không có gì mất đi cả. Những nguyên tử điện cũng vậy, không có gì mất cả. Cho nên là nó chỉ biến qua cái dạng này qua dạng khác mà thôi, có chi đâu mà buồn. Có cái câu chuyện cô để từ từ để Tề Mãn nói câu chuyện này thôi, tại vì cái đầu Tề Mãn nói ra hồi nó quên rồi. Chờ chút xuống. Cái câu chuyện này cũng mắc cười lắm. Anh chàng này khi chết lên trên thiên đàng gặp Thánh Bê-rô. Cái câu chuyện của Thiên Chúa mà đó, hay nói về Thánh Bê-rô. Vừa lên trên đó là ông phát cười nè. Thánh Bê-rô hỏi tại sao ông cười. Nó con lên đây rồi mà đám bác sĩ dưới còn mổ con ở dưới đó. Chúng sinh mê ngộ mê nó vậy đó. Bởi vì cứ cho cái thân này là mình thôi cho nên mới khổ. À còn mà nếu mà tự nhiên mình thấy thân này không phải mình không khổ. Bây giờ thật ra cô đang sống có khi cô cũng chết rồi. Cái thân này nó không có gì hết. Khi nào cô thực sự cô sống là bằng một cái tâm thực sự thanh tịnh, cô mới thực sự sống, chứ còn không mình cũng là những người chết thôi. Theo cái vọng tưởng điên đảo phiền não. Khi nào mình ngự trị nơi đây bằng cái tâm thanh tịnh mới là thực sự của mình. Dạ. Dạ cô.
Dạ. À, thầy con thấy người ta mà giống như thân nhân mà mất đi rồi đó, thì người ta làm cái tang đồ này kia để cúng đó thầy. Ừ. Thầy thấy cái đó nó có đúng không hay là tính hay là sao?
Dạ không. Dạ, khi mà người mất rồi làm chay tăng cúng dường tam bảo là những việc lành việc phước rất là tốt. Mà đây là xuất phát từ trong kinh Vu Lan báo hiếu, đúng không ạ? Cúng dường chay tăng làm việc lành việc thiện rồi để hồi hướng cho người ra đi đều có kết quả cho người. Nó có như thế này nè. Bây giờ quý vị phải hiểu một cách rất là khoa học chứ không có cái gì mà mê tín. Thì từ mặt đó là nhỏ lớn không bao giờ thích mê tín, kể cả thờ miếu thần tà rồi cũng không bao giờ thích chứ đó. Mình phải làm sao phải thấy được. Ví dụ như bây giờ là con cái mà họ làm lành làm phước, quý vị có vui không ạ? Vui không ạ? Vui phải không? Trong cái kinh nói là cái người mà cái công đức tỳ hỷ đó, thấy người làm lành mà mình tỳ hỷ cho cái người đó, cái phước mình bằng cái người đó, đúng không ạ? Cho nên mới nói là cái thế này, khi mà người con mà cúng dường tam bảo đó, không phải là cái phước đó là chia cho cha mẹ đâu. Mình phải hiểu phước báo thế này. Người con mà cúng dường tam bảo hay cúng dường chay tăng làm lành làm phước đó, là người con có phước trọn vẹn đầy đủ á, nhưng mà cha mẹ hưởng sao? Bởi vì do công đức tỳ hỷ. Yeah. Bây giờ thưa quý vị đó là bạn đạo với nhau, hai người bạn với nhau, bạn này làm chuyện tốt, chưa chắc gì bạn này là tỳ hỷ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà người con mình làm chuyện tốt á, người mẹ rất là hãnh diện á, đúng không ạ? Rất là tỳ hỷ, không có chút nào mà ghen, bởi vì con mà, hay là người thân, đúng không ạ? Cũng như vậy, khi mẹ mất rồi, con cái làm những cái việc lành việc phước đó, mẹ vui, tùy hỷ do công đức tùy hỷ đó, cái phước báo nó tăng, cha mẹ được sanh từ cái cảnh giới.
Dạ thầy, công đức tùy hỷ. Giới cỡ bao nhiêu năm giới hạn là mình phải làm hoặc là không làm?
Thực ra trong vòng 49 ngày là cái điều này là quan trọng nhất quý vị nên làm. Bởi vì có khi thần thức chưa đi thọ sanh thì cái này sẽ cảm nhận được do cái công đức tùy hỷ mà liên kết giữa gia đình và người thân đó. Thì như vậy đó là có cái kết quả. Nhưng mà sau đó rồi quý vị làm cũng tốt, bản thân quý vị có phước. Nhưng mà quý vị đó là có cái thứ hai nữa, là vì cái lòng hiếu thảo nghĩ đến người thân của mình à, do cái phước đó. Chứ còn cha mẹ mình đã thọ sanh thì sẽ không có cảm nhận được nữa. Nên là không cảm nhận được cái điều đó nữa. Dạ, xin mời cô.
Dạ, thưa thầy, con
Phật tử này nói phóng sanh mà người ta treo mấy con chim ở chùa đó, thực ra người ta cũng tính toán rồi. Tại vì họ biết á là cái người những Phật tử đến chùa đó hay phóng sanh. Những người bẫy chim á là họ cứ mang chim tới gần á cái chùa họ để, nhưng mà tất cả những chim đó họ cắt bớt những cái cánh á, cắt bớt những cái cánh cho nó không thể nào nó bay được, thả ra cái nằm ở trên hàng rào, cái họ tới họ bưng lại bỏ vô cái bán nữa. À, đó là cái chỗ mà cái làm business của họ đó. À, nhưng mà bây giờ hỏi về thả làm cái đó có tội hay không, thì ở đây thì Tề Mạng nói như thế này: khi mình thấy một chúng sanh đang mắc kẹt ở trong cái bẫy, muốn cho nó được tự do, quý vị khởi cái lòng từ, quý vị thả nó ra. Quý vị không biết rằng thả ra người ta sẽ bắt lại, bởi vì cái tình thương ở đây là phước báo quý vị có, là quý vị đã một lần phóng sanh và tâm từ của quý vị đã bủa khắp, bởi vì thấy thương tượng đến chúng sanh như thế, phước báo nó có từ đó rồi. Cho nên đó là cô không có lỗi lầm gì hết. À, bác này hỏi là muốn sanh về cái cõi trời thì phải thọ về cái thập thiện. Đúng, nhưng mà phải hiểu như thế này, bởi vì người thập thiện đó là ba, là nói ba nghiệp của mình, tức là tâm thì bốn, mà thân đó, tức là về cái sát đạo dâm vọng đó, là rồi cộng với những cái nghiệp mà ví dụ như không nói dối, về cái tướng lưỡi đó, bốn cái của cái lưỡi, rồi ba cái của thân, rồi tâm tham sân si nữa, thì cộng lại là 10, đại khái vậy. Thì như vậy cái mình người mà tu tập thiện á thì được sanh lên cõi trời thì đúng. Yeah. Nhưng mà có những trường hợp trong kinh đó quý vị thấy, giống như là một con khỉ nó đi lấy một cái ổ mật ong, cái nó tới nó cúng dường cho một vị Phật, lúc đó chúng dường cho Phật Thích Ca. Thì khi mà cúng dường cho Phật Thích Ca xong rồi đó, cái nó mừng quá, nó nhảy cà tưng, nó rớt xuống hồ nó chết, được sanh lên cõi trời. Rồi 500 con cá nghe tiếng niệm Phật được sanh lên cõi trời làm thiên đồng hết. Như vậy đâu có trải qua quá trình tu tập thiện, đúng không? Có những người họ làm cái phước tình cờ nào đó đó mà họ cũng được sanh lên cõi trời, họ sống trên đó, cái phước báo hoan hỷ quá, làm một cái việc gì tốt mà trong lòng mình thật sự rất là hoan hỷ, không phải là Phật. Ví dụ như bây giờ bữa nào đó là quý vị giúp đỡ ai một cái điều gì đó mà trong lòng của mình nó thật là vui vui, giống như là mình đã làm cái chuyện gì đó rất là tốt, phước báo của mình tăng trưởng. Nếu mình chết lúc đó có thể mình sanh lên cõi trời, cũng có thể có những trường hợp đó xảy ra, không cần phải trải qua là tu thập thiện. À, đó là những trường hợp đó. À, trường trai, à, Bồ Tát giới thì phải trường trai, nhưng có nhiều người thọ Bồ Tát giới là không có trường trai, bởi vì cái giới của Bồ Tát đó là gọi là tánh giới. Dạ, tánh giới giống như thời Phật còn tại thế là cũng có người ăn mặn, đúng không ạ? Chứ vị thì kheo cũng không mặn, nhưng mà vẫn là những vị Bồ Tát. Nhưng mà vị Bồ Tát đó là thương tưởng tất cả chúng sanh, phải có từ tâm thương tưởng tất cả chúng sanh, không giết hại tất cả chúng sanh. Cho nên tại sao mới nói là Bồ Tát giới ăn chay, là bởi vì là cái lòng từ của mình không nỡ ăn máu thịt của chúng sanh. À, đó là do cái từ tâm, nên gọi là cái Bồ Tát. Cái đó. Dạ, đó là tu bên Nam Tông.
Dạ.
Dạ, Nam Tông theo Nguyễn Nguyên Thủy ăn mặn hết, mà có kiểu ăn mặn của họ mình không bắt chước được đâu. Dạ, tức là ăn mặn của họ mà họ vẫn tu được. Cho nên có nhiều vị mà tu và cũng chứng được quả A-la-hán, bởi vì đối với họ đó là khi mà chân chánh người tu mà thấy được cái thân nó vô thường, rồi thấy chán cái thân này nó chỉ là cái quế trược, rồi thấy cảnh giới nó vô thường, họ chỉ ăn là chỉ là giống như để nuôi cái thân tạm này thôi, chứ không phải để mà hưởng thụ trong cái sự ăn. Ví dụ như bữa nào quý vị ăn chay mà quý vị thấy đùi gà quý vị thèm, đúng không? Đi vô market hay đi vô tiệm so hay là top and shop mà thấy cái con gà mà nó chiên lên mà nó ốp 10% á, là quý vị nói trộn bữa nay nó ốp mà mình ăn chay tức gần chết. Mình mình thèm đúng không? Như vậy cái việc ăn chay của mình đó mà mình nó cũng không có cái kết quả. Trong khi những vị mà tu hành mà rất là đắc lực đó, thì họ thấy ăn vô để cho nuôi cái thân này thôi chứ không phải là để cho nó thỏa mãn cái thèm. Cho nên vì vậy đó, cái việc ăn của họ rất rất là thanh tịnh, nó khác hơn như thế. Tuy nhiên thì quý vị thấy cái hệ phái nào cũng có những cái phần đó, giống như là những phần họ cũng vô tu rồi họ cũng lợi dụng, họ ăn uống béo bổ, họ vẫn thèm như đó. Những vị tăng phàm phu đó thì họ vẫn chưa có thấu triệt được, thì cái đó là vẫn có xảy ra thôi, cho nên là nó không dính dáng gì hết. Do thực sự tâm của mình thuần tính thì như vậy đó là có cái kết quả. Thì cũng gieo cái duyên vậy thôi, người nào giữ mới có kết quả. Giống như tinh thần Bồ Tát thấy người ta khổ mà mình không cứu, tức là phạm giới Bồ Tát. Nhưng có nhiều người thấy thọ giới Bồ Tát rồi mà thấy cũng lơ 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 à. Nhiều khi biểu họ bố thí chút đỉnh họ cũng bố thí, cái đó là Bồ Tát dởm thôi, hàng giả, đồ China. Thì có người cháu mà một nửa Thiên Chúa, một nửa Phật giáo. Cho nên là đứa bé này chắc cũng đi vào trong cái ngã ba, không biết đi đường nào đúng không ạ? Không biết đi đường Chúa hay đi đường Phật. Thưa quý vị đó, sao con? Ủa, chứ không phải con muốn nói gì hả? Không phải hả?
À,
hiểu rồi. Vô nhà thờ đúng không? Thì thật ra bây giờ quý vị nghĩ là đó là khi mà mấy thầy rước hay là cha nhà thờ rước thì như vậy đó là đứa bé đó là đi theo Chúa hay đi theo Phật? Theo quý vị nghĩ vậy là đi theo Chúa hay đi theo Phật? Thật ra Chúa cũng không mà Phật cũng không. Phật chỉ là cái giả danh, Chúa cũng là giả danh. Mình phải hiểu như thế mới là cái chỗ siêu thoát được. Bây giờ quý vị thấy là Phật Thích Ca là có phải là tên Phật Thích Ca là Phật Thích Ca không ạ? Hay tên Phật A Di Đà là Phật A Di Đà? Ngày xưa đặt cái tên khác rồi thì sao? Cho nên cái quan trọng đó, người ra đi đó là thành tựu được tự tâm của họ. Nếu một cái buổi lễ trang nghiêm, dù là Chúa hay là dù Phật giáo, mà nó mang một cái tính thuần túy thanh tịnh, khiến cho tâm của cái người mất mà không lo âu, không sợ hãi, thì tâm của họ được an lành. Từ trong an lành đó nó sẽ phát khởi những chủng tử thiện, thì họ sẽ sanh về cảnh giới tương ưng của tự tâm. Hiểu như thế. Phật Chúa không có đủ cái năng lực mà bắt một cái linh hồn đó đi về Đức Chúa được. Ông cha cũng không có quyền, mà ông sư cũng không có quyền được. Thầy, tất cả đều là trợ duyên và trợ niệm thôi, chứ không có phải là cái nhân chính, mà nhân chính là đứa bé. Nếu đứa bé đó là làm lành, làm tốt, sống thiện, không tạo những cái ác nghiệp, thì đứa bé đó sẽ được sanh về cái cảnh giới thiện lành.
Ý của con muốn nói là giống như
nếu mà bây giờ cô làm những cái điều mà cúng kiến hay làm những cái điều tốt nào để mà trợ niệm hay cầu nguyện cho em mà được sanh về cái cảnh giới tốt, có kết quả hay không đó? Rất có kết quả. Dù cho bên cái nhóm mà bên Thiên Chúa giáo mà làm những điều lành, điều tốt hồi hướng cũng có kết quả giống như mình thôi. Mình làm những điều lành, điều tốt hồi hướng cũng có kết quả thôi. Điều trợ niệm chứ không phải là chánh nhân. Chánh nhân là đứa bé, nó muốn đi đâu là tùy theo là cái duyên nghiệp của họ, nhân quả. Bởi vì cái nhân quả của đạo Phật không phải dành cho Phật tử không, mà tất cả chúng sanh, kể cả người Thiên Chúa giáo, kể cả ông cha mà cũng kể cả ông thầy tu. Nhân quả là cái căn bản nhất mà gọi là một gọi là cái kinh, tức là một cái chân lý, mà cái chân lý nó sẽ không thay đổi theo thời gian và không gian, và không hạn cuộc ở cái quốc gia, quốc độ và tôn giáo. Tất cả chúng sanh đều như thế.
Yeah.
Dạ, yeah, tốt quá.
Yeah.
Very much. Dạ, tốt quá.
Hay là
đây
thầy với cái bác mà hay
là bằng
tuổi
á. Dạ. Dạ. Xin mời. Dạ. Phật tử này thấy nhà ta thờ ông địa với thần tài cho nên muốn thờ ông địa ông thần tài. Thờ Phật có được hay không á, thì khi thiếu sợ mấy ông buồn đúng không? Tại bạn có mấy lần mà đi đến nhà Phật tử, nhất là mấy vị bà quy với tại bạn đó, tại bạn đi vào trong tiệm thấy thờ ông thổ địa thần tài rồi đó, tại bạn kêu thôi dẹp đi. Có người họ cũng dẹp, có người không dẹp.
Dẹp có tội không
này? Tội đâu tội. Hỏi cho dẹp để đâu nó mang lên thầy quỷ cho. Tại bạn nó từng đập nhiều ông thần tài thổ địa lắm. Nhiều người họ thấy sợ quá. Thiệt ra thì ông thần tài với ông thổ địa thì mình tin tưởng á thì cũng được. Nhưng mà quy Phật là không quy thiên thần quỷ vật. Quý vị thờ là quý vị quy, tức là trở về nương tựa đúng không? Quý vị nương tựa ông thần tài thổ địa đâu đúng đâu. Đã là người Phật tử rồi phải nương tựa Phật thôi, có thờ Phật đủ rồi, đúng rồi. Từng có thờ đủ thứ, thần tài thổ địa có hét mình dựng gì được đâu. Linh đầu linh. Nếu mà linh ăn làm giàu hết trơn rồi, không? Nhiều người mở cái tiệm ra đó là không có khách mà để thần tài thổ địa lên thì cũng vắng luôn à. Đâu có phải nếu mà thờ được mà linh á thì đâu có. Thì đó thì cứ nghĩ là giống như là thờ ông thần tài để cho tiền nó vô ông thần tài đó. Nhưng mà có người thờ rồi cũng nghèo gần chết đâu phải. Nhưng có người thờ thì lại được giàu, cứ nghĩ là ông thần tài cho, nhưng mà thật ra cái phước họ có. Đó là mê tín.
Mình đem ống về miễu để
mình không. Dạ không sao đâu. Có bao nhiêu gom lại thầy mang về và bỏ trên thầy xử cho. Xử lý hết. Không, phong tục người Tàu thôi. Đây thuộc là mê tín dị đoan, không đúng chánh pháp. Sợ đó, giờ bỏ mà mình có bệnh đó, mình bỏ thì không dám bỏ đâu. Bỏ sợ ông quay lại ông phản, cứ sợ vậy đó. Thì sợ có tội vậy đó, vậy thôi. Nhưng mà quý vị phải biết cái điều thờ cũng sao. Nhưng mà mình đừng có nương tựa, đừng có nương tựa, mình là đệ tử Phật, nương tựa Phật Bồ Tát thôi. Và đừng có nghĩ rằng thờ thần tài thổ địa là để cho mình cho mình bất cứ cái gì. Chắc ở đây chắc nhiều người thờ thần tài thổ địa đi lắm không?
Thầy mất cái gì đang thẩn lòng thổ địa đi không chỉ?
Chỉ đâu chỉ. Có cái phim từ Tề Thiên, mỗi lần ông Tề Thiên kiếm ông ra cái gõ ba cái ông thổ địa nhào lên là coi thổ thần thổ địa. Thật ra Long Thiên Hộ Pháp không phải là không có quý vị. Long Thiên Hộ Pháp những vị thần là không phải là không có. Nhưng mà mình nương tựa nó trở thành mê. Họ cũng làm chúng sanh như mình thôi, không khác gì hết. Gọi là chúng sanh phi thiên đó. Loài phi thiên thôi. Chứ không phải là những cái loài gì vượt cao cả. Mình theo cái khuynh hướng đó mình mê cho nên Phật không có cho.
Vậy mình lựa ngày tốt mình đem ổng ra miễu để.
Hỏi ngày nào tốt rồi bưng tới đây thầy mang về cho. Ở Việt Nam. Có nhiều người bưng ra miễu rồi cái người khác thấy rồi có một thần tài thổ địa đó bưng vào thờ vậy đó. Cứ vòng vòng mê này qua cái mê khác.
Hai cái tiền đó đem cho con hai bộ thần tài địa
tiêu. Nên thật ra cái đó nó không có kết quả. Mình không có nên thờ. Có nhiều người thờ thấy thê thảm lắm. Mình không có cà phê uống mà sáng nào cũng để cho ông cà phê và đốt túi thuốc 365 để đó cái cây hàng ngày đó. Mấy cái tiệm buôn thì họ có cái tin như vậy đó. Thì họ có cái niềm tin để mà họ nghĩ là nhờ vậy mới mua bán, họ có thêm một cái sự niềm tin trong cuộc sống mà thôi. Không có sao có nhiều người thờ ông Táo. Nhà quý vị có thờ ông Táo không?
Có
luôn hả? Ông Táo gì trời hả? Ngày nào cô cũng là về nhà cũng thờ ông Táo luôn ha. Chưa có cái chuyện gì mà mình chưa có một cái chuyện thần tài thổ địa thì cũng có những cái tích của cái ổng, thật ra cũng tạm tạm. chuyện ông Táo thì cái tích của nó nhìn thấy nhục lắm á. Cái chuyện như thế này nè, quý vị nghe thì thấy tức cười lắm. Hai vợ chồng nghèo quá, không đủ sống. Bữa nhỏ cãi vã với nhau, cái người vợ phải bỏ đi. Bỏ đi lang thang, gặp một cái người khác, thương cái người đó. Mặc dù cái người vợ vẫn thương người chồng trước, người chồng trước thì hối hận trong lòng, cho nên mới đi lang thang tìm vợ, cũng đói khổ như vậy. Thì cái người vợ mà gặp cái người chồng sau đó, là cái ở chung với nhau. Ở chung với nhau thì khi tình cờ cái người chồng trước á mới đi ăn xin, mới đến ngay cái nhà của cái người vợ của mình ăn xin. Thì lúc đó cái người chồng á lại không có ở nhà. Mấy hai người mới nhìn nhau trong cái tuổi mừng mừng tuổi tuổi tình xưa ghe cũ mà không rủ cũng tới. Cho nên vì vậy đó, nó bắt đầu là nói chuyện với nhau, thì tình cờ cái người chồng kia về thì sợ quá, không biết, sợ người chồng kia ghen, cho nên nó mới nói, mới kêu cái người chồng cũ á là vô trong đống rơm á mà trốn ở trong đó. Thì khi mà cái người chồng về không biết nấu sao đó thì cái đống rơm nó bị cháy đi, cái người vợ mới nhảy vô cứu người chồng thương. Rồi cái người chồng sau thấy vợ mình nhảy vô, nhảy vô luôn, ba người chết trong đó. Rồi người ta mới thờ thành ba ông Táo.
Hai ông Táo một bà.
Dạ. Cho nên là hai ông Táo, rồi sau này là cái tích đó người ta thờ luôn là ba ông Táo rồi.
Giờ nấu bếp ga không cho con Táo.
Cái mình thờ mình cái. Ngày xưa người ta để ba cái cục đá, từ ngày xưa mà ở quê người ta hay chụm rơm rồi vậy đó, cứ nghĩ là ba cái người đó chết rồi họ làm trở thành thần, thì có tình nghĩa đó, thành thần, cho nên là sẽ giúp đỡ cho những cái người, và những người mà làm bếp rồi, mấy bà mẹ làm bếp rồi vậy đó. Tức là tiền của bên tàu thôi chứ không có. Thêm cái gì thờ cũng được, mà đừng có tin gì hết, không thờ cũng được. Cũng sao?
Yeah.
Yeah. Nhưng mình phải biết đúng chánh pháp á, thì như vậy á, thì mình không có bị lầm lẫn. Yeah. Đừng có tin. Yeah. Có trang sức thôi.
Câu hỏi là nãy thầy hỏi là Bồ Tát gặp về thì đi đâu đó
thầy? Dạ, Bồ Tát mà khi mà phát hiện ra Bồ Tát thì Bồ Tát tại sao lại biến mất? Đó là cái câu hỏi. Bây giờ quý vị Phật tử nghĩ coi tại sao khi mà phát hiện ra vị đó là Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ bị mất, tại vì không thể nào ở đó được. Thì nếu ở đó thì người ta sẽ như thế nào đó?
Ai là người phát hiện? Bồ Tát phát hiện.
Mình
phát hiện.
Ví dụ như bây giờ là trong chùa ở đây có người là đó là hiện thân của Bồ Tát mà bị bại lộ đi, người đó sẽ biến đi chứ không ở đó. Tại sao như thế? Không phải. Tại sao mà Bồ Tát không hiện thân cho chúng mình lễ?
Tại mình phát hiện được là mình giác ngộ, mình là Phật sẽ thành.
Không có lý lắm. Mai con. Không cho thì không được, cho thì không đúng, đúng không? Ai còn ý kiến gì nữa không ạ? À, bữa nay mình thử mình sinh hoạt thôi, sinh hoạt Phật pháp. Dạ. Sao? Gây cái nhân hả? Cô này nói là có một cái ý đạo đó. À, không hiện cũng có ý đạo, cô này nói cũng có ý đạo. Nhưng mà nó có như thế này. Bởi vì là cái khi mà Bồ Tát mà hiện thân mà phát hiện Bồ Tát đó, thì vị Bồ Tát đó là sẽ trốn, không dám ở đó. Bởi vì chúng sanh có cái bệnh là hay sinh. À, không cho thì sợ buồn, mà cho thì cũng không có được. Cho nên thường thường là Bồ Tát, mà khi mà phát hiện ra Bồ Tát thì Bồ Tát đó liền biến đi. À, cho nên đó là từ bản đọc một cái có nghe nói như thế, và cũng đọc sử đó là Bồ Tát khi mà bị phát hiện là đều trốn hết, thì bạn lấy làm lạ lắm. Tại sao như vậy? Bởi vì trong kinh Kim Cang Đức Phật nói, nếu mà Bồ Tát mà thấy mình là Bồ Tát thì không phải là Bồ Tát nữa. Cho nên là Bồ Tát luôn luôn không bao giờ hiện thân. Bởi vì khi mà hiện thân tức là Bồ Tát còn có cái ngã tướng trong đó. Cho nên Bồ Tát mà lại không Bồ Tát mới thực sự là Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ quý vị hiện thân Bồ Tát, quý vị không thấy có tướng Bồ Tát, quý vị mới thực sự là Bồ Tát. Cho nên mình lâu nay mình cứ có quan điểm với Bồ Tát Quan Âm là một cái vị cứ cầm tịnh bình và đưa cái nhành dương, hay Bồ Tát Văn Thù Phổ, ngài Văn Thù là phải cởi sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền thì phải cởi voi sáu ngà, vân vân. Mình cứ tưởng tượng như thế. Cho nên là phải có cái tướng Bồ Tát này mới gọi là Bồ Tát. Cho nên đây là một cái mê lầm. Cho nên thật ra Bồ Tát Văn Thù mà không có hiện tướng Văn Thù mới là Bồ Tát Văn Thù. Bởi vì Bồ Tát là vô tướng, Phật cũng là vô tướng. Mình cứ nghĩ Bồ Tát Phật A Di Đà là phải hình giống như cái hình vẽ mới gọi là Phật A Di Đà, hay Bồ Phật Thích Ca là phải giống như trong cái hình vẽ mới gọi là Phật Thích Ca. Okay. Mà tự tâm mình thanh tịnh, đây là tức là những vị Phật. Và Phật Thích Ca là cái tướng của Phật Thích Ca là vô tướng, tướng của Phật A Di Đà cũng là vô tướng, tướng của Quan Âm Bồ Tát cũng là vô tướng, tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là vô tướng. Mà khi hiện tướng là các ngài liền trốn. Cho nên là trên thế gian này có người nào tự xưng là Bồ Tát, đó là người đó không phải Bồ Tát. Nhưng mà Tề Mãn luận dùng cái lý đạo như thế này: quý vị làm bất cứ một cái gì mà quý vị hiện thân của quý vị là quý vị sẽ gặp tai nạn. Cho nên khi nào quý vị hiện thân là quý vị phải trốn. Thân như thế này, quý vị làm một cái cộng tác thực sự chung nào đó, từ trong gia đình đến một cái cộng đồng, quý vị hiện ra cái tướng ngã của mình. Tôi làm đó là cái người này sẽ bị tai nạn. Có biết bao nhiêu người thất bại vì những người đó, mà bản thân Tề Mãn ngày xưa cũng bị thất bại như vậy. Ngày xưa thực sự mình đi làm, mình quá hăng say về cái thực sự, mình nghĩ mình làm là vì cái này vì cái kia, nhưng mà hiện tướng không hay. Nên Tề Mãn gặp rất nhiều tai nạn trong cái bước đường hoằng pháp, hết chướng duyên này đến chướng duyên kia. Nhiều khi mình tưởng tại sao người ta lại đối xử với mình như thế này thế kia, nhưng thực tế là do mình có cái tướng của mình nó hiện ra. Nếu mình làm mà không có tướng thì họ sẽ không phát hiện ra mình làm, thì không khi họ phát hiện ra mình làm thì sẽ không đụng đến cái tự ái của họ, đúng không ạ? Giống như trong chùa cũng vậy, quý vị mà cộng tác với nhau, người nào mà ta đây một cái, làm gì mà ta đây một cái, là bắt đầu là mọi người không chịu nổi với cái ta của cái người đó rồi, thì cái người đó sẽ gặp tai nạn chắc chắn. Cho nên khi Bồ Tát mà hiện thân, tức là hiện ra cái tướng ngã, tướng nhân, thì Bồ Tát nên trốn đi, ở đó là chết rồi. Tự nhiên Tài Mạn thấy được cái điều đó. Bởi vì đó là Bồ Tát là phải vô tướng. Cho nên quý vị làm bất cứ cái gì đừng có hiện thân của mình ra. Bồ Tát là luôn luôn phải nằm lặng ở trong và chỉ trợ duyên với tất cả chúng sanh thôi. Quý vị là cái vị làm chủ hay là khách bất cứ cái gì, quý vị làm từ việc nhỏ việc lớn, cả cả trong nhà là người chồng cũng vậy. Quý vị cho là mình là cái người nuôi gia đình, quý vị cho là mình là cái người là trụ cột hay gì đó trong gia đình, thì trong gia đình luôn luôn sẽ gặp xào xáo. Người khác chịu không nổi cái gai của mình, cái chướng của mình, bởi vì mình hiện thân quá nhiều. Cho nên là trong kinh mới nói là làm mà lại không thấy làm, chồng mà không thấy chồng, vợ mà không thấy là vợ, con cũng không thấy là con. Thì như vậy trong gia đình mới thực sự hạnh phúc. Trong cái đạo tràng mình cũng vậy, người trụ trì không thấy là trụ trì, người phó trụ trì cũng không thấy là phó trụ trì, người hội trưởng không thấy mình là phó hội trưởng, người phó hội trưởng không thấy mình là phó hội trưởng, người thủ quỹ cũng không thấy mình là thủ quỹ. Thì như vậy mọi người mới hòa vui được. Chứ người nào tự xưng mình là một góc độ nào đó thì tự nhiên là mọi người không chịu được nổi cái chướng của mình. Cho nên lúc nào quý vị hiện thân là lúc đó quý vị biết mình sắp sửa gặp tai nạn. Cho nên như vậy đó, tất cả những thân của mình phải cho nó biến về trong cái mây khói. Thì như vậy đó là cái Phật sự mình mới lành mạnh được. Suốt cái đường đời của mình cũng vậy, suốt đường đạo cũng vậy, mình không bao giờ hiện cái thân ra, tức là cái ngã và cái nhân của mình. Khi nào hiện ra tức là mình có những cái chướng duyên nó đến với mình. Cho nên cái chướng duyên nó có. Cho nên nhiều người có nhiều nói mình tu là đổ nghiệp. Thật ra bởi vì tu mà không có tướng tu cho mới đổ, không tướng tu lấy gì đổ, đúng không ạ? Mình làm Phật sự lớn cũng vậy. Quý vị đừng bao giờ hiện tướng của mình ra. Quý vị hiện tướng ra là Phật sự sẽ đổ vỡ, không ai sẽ là người cộng tác Phật sự chung với mình. Kể cả một cái thành viên, một cái membership mà đến đây mệt như vậy mà mình không có cái tướng, tự nhiên họ cảm giác rất gần gũi. Thì bạn có mấy người đệ tử ở trên đó đó, mỗi lần đó, mà họ tới họ có cái quan điểm như thế này, con không biết tại sao mấy thầy lại ăn riêng. Quan điểm của họ, tại vì họ mời những vị thầy về, mấy thầy phải ngồi một mâm riêng, còn gia đình họ ăn ở mâm riêng. Họ nói là ngày xưa họ đi từ thiện ở Việt Nam, đi chung với nhau, thầy trò ở nhau mà thầy ăn mâm riêng, trò ăn mâm riêng. Nhiều khi ông thầy ngồi mình ăn mâm vậy đó, còn đệ tử ngồi xúm xích ở dưới ăn. Hỏi ủa thầy ăn mình không buồn hả? Thì có cái quan điểm trong lòng mà không biết làm sao mà hỏi được tại sao mà phải có sự phân biệt như vậy. Thắc mắc mà, Mỹ mà đó. Cái đến chùa mà tự nhiên người ta không chưa hỏi nữa, trong lòng để vậy đó. Tự nhiên cái lên chùa bữa chiều đó, cái Tài Mãn mời xuống ăn chung với Tài Mãn, khỏi hỏi gì hết. Rồi cái mấy người trong nhà, ủa nãy anh nói anh lên hỏi thầy cái chuyện đó sao anh không hỏi, bây giờ còn hỏi gì nữa, ăn đang ăn chung với ổng hỏi gì nữa. thì mới hỏi chuyện gì, mới hỏi kể ra vậy đó. Nói là Tài Mãn có thần thông, chưa hỏi đã biết rồi. Thì Tài Mãn mới nói thật ra nghi lễ trong chùa như thế này, lúc mà y pháp mà cúng kiến thì phải có hình thức đâu đó trang nghiêm, đại chúng thanh tịnh, trên dưới rõ ràng, thượng trung hạ tọa, thầy và cư sĩ phải đâu có riêng biệt hết. Nhưng mà khi cúng xong rồi, tất cả mọi người như nhau, ngồi ăn chung với nhau, thì như vậy đó là cảm giác rất là ấm cúng, cũng chẳng có gì hết. Cho nên Tài Mãn thường đi đến nhà Phật tử, nhiều khi có nhiều Phật tử đó họ sợ đó, không dám ăn chung, thì họ quen là mấy thầy kia để mâm rồi họ không dám ăn gì hết. Thì ăn mời họ ăn chung, họ cũng dám ăn, biểu họ ăn không dám ăn, nói tại sao mà con không dám ăn chung, có gì đâu, chung hết, cúng xong rồi là bây giờ là giống nhau, không có gì hết. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái tâm mà của cái người tu đó là lúc nào mình cũng phải là ban rãi ra. Mình đừng bao giờ mình thấy mình là ông thầy, còn kia là cái người cư sĩ. Mình không nên mình thấy mình ở góc độ nào cao, mình là cái người lớn, còn đứa bé, một đứa bé nhỏ xíu của mình đối xử giống như là một cái người lớn, người lớn mình đối xử giống như rất là bình đẳng cái tâm của mình. Thì như vậy đó thì tự nhiên sẽ hòa đồng hết tất cả mọi người. Bây giờ là mỗi lần lên chùa là cái vị Phật tử đó, mỗi lần kéo nguyên đám Phật tử tới, người thân có mười mấy người, họ có làm thợ neo, họ tới gặp Tài Mãn thân dữ lắm, cứ nói Tài Mãn giống như người bạn thân nhất đời vậy đó, lên thương vậy đó. Thấy mình cũng sống giản dị vậy đó, đơn giản, không có mua chia một cái khoảng cách giữa con người và con người. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, lúc mà lên hành lễ y pháp rồi này nọ thì lúc đó là mấy thầy phải dẫn lễ đứng lên làm tất cả những công việc. Nhưng khi xong xả y xuống rồi, những người bình thường với nhau thì mình là Phật tử là chỉ là một chứ không hai. Tự nhiên cảm giác như mình gần gũi với nhau, và từ cái gần gũi về mình nó dễ dàng, mình đâu họ không cảm giác cái khoảng cách đối với mình. Và tự nhiên tức là mình không nên hiện tướng, cho nên bạn thấy được điều đó, kinh nghiệm được điều đó mà độ chúng sanh rất là dễ dàng. Và ví dụ như mình trong cái cuộc sống, như khi mình ở cái mình là một bác sĩ, mình là một vị dược sĩ, mình là một kỹ sư, mình là gì đó, tự nhiên mình chia ra một cái tầng lớp khác đối với những người mà họ làm những cái việc mà khác hơn. Nhưng thật ra thì mình mà có cái tướng đó thì không làm được gì cả, mình tướng đó mình là người tự chết một mình thôi. Cái ngã cao thì mình càng, cho nên nói là cái ngã mà cao thì không sanh được đức thủy đó, tức là không sinh được cái nước đức, không có nên có tướng, bởi vì tất cả các tướng đều là hư vọng cả. Mình mê mình mới khởi tướng, phải không hả? Thì mình chấp tướng một cái là tức là mình đã rơi vào trong cái khoảng không, không có còn gì hết.
Thầy nói vậy là khi mình bố thí mình cũng không cần để coi, mình là ba la mật thì mình có phước nhiều hơn.
Thật ra nhiều người á là khi mà cúng dường cái gì á là cũng phải để cái tên của mình vô, để nhưng mà để cho người ta biết mình. Có nhiều người còn đọc nữa là khắc cái tên mình sau tượng Phật đó, để cho người ta lại mình luôn. Có phải tốn phước không? Cái tên, nhiều khi làm cái đại hồng chung á là phải khắc tên hết. Tưởng là đánh như vậy, khi mà đánh đại hồng chung lên thì mình sẽ được phước tăng thọ vậy đó, mà nhức đầu thấy ngộ. Đồng chung mình nghe đó thì được, mà mình bị quánh. Mình nghe thì nó còn phiền não nhẹ, mà bị quánh thì quý vị chịu nổi không? dạ, cũng không có nên tốt. Bởi vì là tính vào cái nhân quả như thế này, tức là khi mà quý vị phát khởi cúng một cái gì đó là Phật đã chứng phước đã đầy đủ rồi, không cần phải có vật thật. Có như nhiều vị Phật tử là tới cúng dường cho Tề Mạng, Tề Mạng nhận cái phần đó, Tề Mạng cho lại cái lọc của thầy cho lại. Thì khi mà Phật tử cúng dường cho thầy cái đó, tức là đã có phước đầy đủ rồi, không cần thầy phải nhận cái này. Là có những người, nhưng mà tại vì có nhiều người họ cúng mình không nhận thì tự nhiên họ rất là buồn. Cái thứ hai họ nghĩ là mình không nhận thì họ không được phước. Như vậy đó thì tự nhiên họ lại khởi một cái tâm khác, chính cái tâm đó là mất đi cái phước đầu. Nó bị ảnh hưởng như thế. Chứ còn thật ra trong lúc mình phát khởi tâm một cái là Phật mười phương chư Phật chứng minh, và trong tâm của mình có phước báo đầy đủ vậy đó. Nhưng mà tại vì họ bị kẹt trên tướng thì phải có cái tướng là nó thành tựu cái tự tâm cho họ, khác như thế. Cho nên nếu mà người hiểu đúng đạo rồi cúng mình khỏi cần để tên cũng được, không sao. Tại vì khi mình làm cái việc đó tức là mình đã có phước đầy đủ rồi. Nhưng mà có những người họ để tên rồi, để tên để cho mấy thầy biết hay là để tên cho mọi người biết như vậy đó, thì nếu mà không để tên thì họ cảm giác trong lòng của họ đó là giống như là người ta không biết mình cúng hay là như vậy đó, thì tự nhiên họ khởi cái tâm đó thì lại mất đi cái tâm ban đầu. Vậy thôi, nếu mà tâm mình chứ chưa khá thì để tên cũng được. Nhưng mà đừng có khắc tên mình nha. Rồi, khắc tên là không quốc.
Nếu mà cái đại hồng chung mà khắc tên ngoài sao á, mỗi lần động là
mình biết đầu.
Nói vậy thôi chứ thật ra tên thì có nhức đầu gì đâu, ý mình nói cái kiểu kia đó là khi mà mình có tên rồi đó là đi đâu cái là mình bị dính vô. À, nhiều khi á mình đi đến chỗ đó mình cúng đại đồng chung mà có tên của mình á, quý vị hay đi tới chỗ đó đó, đi tới giờ mới có tên mình nằm chỗ nào, đúng không ạ? Nó dính mắt như thế đó. À, có nhiều người nói chung này tôi cúng à, cái thấy có ai mà đánh hay mạnh cái là tự nhiên trong lòng mình đau rồi đó. À, nó dính vô. Ví dụ như người nào mà cúng chùa đó, chùa này tôi cúng, chùa tôi cúng đó, có mấy đứa nhỏ nào mà nó lỡ nó gạch lên á, ông thầy ông không giận, mà mình là người giận mới đau chứ. Ông thầy ông không có đau, ông là trụ trì đó không có đau gì hết trơn á. Tự nhiên nói chùa đâu phải của ông đâu, mình nói chùa này của mình, nghĩa là mình thấy ai mà hơi có gì mình tức chứ. Tự dính vô trong chi cho nó khổ cái gì, còn có cái tướng đó là hiện tướng đó tự nhiên mình khổ. À, cho nên chính vậy mà Bồ Tát phải là biến mất rồi vậy đó. Hiện tướng ra đó là nếu mà không khéo là tiêu liền, cho nên các ngài biến liền. Dạ. Cho nên đó là Bồ Tát không nên hiện thân. Là Bồ Tát thì tốt nhưng mà đừng nên hiện thân. Rồi 5 giờ rồi quý vị tính sao nữa. Muốn gì? Dạ không, giờ mình xả giới mình nghỉ đi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.
Mình sẽ giới.